chúng ta ly hôn đi. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên ngẩng lên hỏi, anh vừa nói gì vậy? Chúng ta ly hôn đi. Tôi đứng hình một lúc vì quá sốc, chưa từng nghĩ có một ngày người đàn ông đầu ấp tay gối lại đề nghị như vậy. Anh nói lại được không? Chúng ta ly hôn đi. Vì sao? Anh có người phụ nữ khác hay sao? Không có. Vậy tại sao? Hay là em đã làm gì sai khiến anh không hài lòng? Cũng không có. Vậy sao anh lại muốn ly hôn? Chẳng phải là chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao? Tường nhìn tôi, anh ấy lắc đầu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả. Tôi như chết lặng. Chúng tôi có 2 năm yêu nhau và 6 năm về chung một nhà. Chồng tôi là phó phòng của một công ty nước ngoài, công việc tốt, lương lậu ổn. Chúng tôi còn có với nhau một bé trai kháu khỉnh vừa bước vào lớp 1. Thằng bé có khuôn mặt y hệt bên nội, nhìn vào là biết con cháu của ai ngay. 6 năm về chung nhà, cuộc sống vợ chồng tôi rất bình yên. Hàng ngày anh đi làm, tiện đường chở con đi học. Còn tôi làm ở ngân hàng, nhưng khác tuyến đường nên tự chạy xe đi. Trước giờ lương của anh đều do tôi giữ hết, còn anh thì có các khoản làm thêm dùng để xăng xe, ăn uống, mua quả bánh cho con và vợ. Chồng tôi thuộc tuýp người hiền lành, không hút thuốc, chỉ khi nào công ty có tiệc tùng hay là đi gặp đối tác, anh mới uống rượu. Nhưng cũng rất chừng mực, sở thích lớn nhất của anh là đi câu cá và chơi cờ tướng. Kế bên nhà tôi cũng có một cặp vợ chồng trạc tuổi chúng tôi, anh ấy cũng rất thích chơi cờ. Nên rảnh rỗi, chồng tôi và hàng xóm thường chơi cờ với nhau. Cứ nghĩ cuộc sống yên ả như vậy mà trôi qua. 1-2 năm nữa, tôi sẽ sinh cho anh thêm một đứa con nữa cho vui nhà vui cửa. Nào ngờ hôm nay, người đàn ông của tôi lại đề nghị ly hôn khi tôi chẳng biết mình sai ở đâu, hôn nhân có mâu thuẫn ở chỗ nào. Anh nói vậy là sao? Chúng ta đang bình thường, 6 năm nay cũng chưa từng có xích mích gì lớn. Tại sao anh lại nói chưa từng hạnh phúc chứ? Chồng tôi im lặng rồi thở dài. Tôi không chịu nổi, bật dậy, mở đèn lên hỏi cho rõ, hy vọng đây chỉ là một lời nói đùa. Em muốn nghe anh nói. Anh Tường, anh nói gì đi chứ? Anh đừng im lặng như vậy có được không? Hôm nay có phải là ngày cá tháng tư đâu? Trong đêm chỉ có mình tôi độc thoại, còn Tường thì im lặng. Cái im lặng của anh càng khiến tôi bực mình mà hét lên. Anh nói đi. Anh nói là anh đang đùa đi. Đừng im lặng nữa. Tôi muốn ly hôn, muốn giải thoát cho cuộc hôn nhân này. Vì sao? Anh cho tôi câu trả lời đi. Vì tôi không thấy hạnh phúc. Cuộc sống quá nhạt nhẽo và nhàm chán. Tôi không tìm được mục tiêu, không thấy hào hứng và mục đích sống. Tôi muốn ly hôn để tìm lại cảm xúc. Tôi cười nhạt. Vậy sao? Hay là anh đã có người khác? Cô ta khiến cho anh mới mẻ, không nhàm chán như bên cạnh tôi. Không có. Vậy chẳng có lý do gì khiến anh ly hôn cả. Tôi cũng xinh đẹp, giỏi giang, có công việc ổn định. Tôi sinh cho anh đứa con trai ngoan ngoãn giống anh như đúc. Tôi cũng hiểu chuyện, hiếu thảo với ba mẹ anh, chưa bao giờ khiến ba mẹ anh phàn nàn. Vậy tại sao anh còn chưa vừa lòng? Tôi nói rồi, tôi muốn ly hôn. Tôi không đồng ý. Tôi sẽ viết đơn, em có thể không ký. Đơn phương ly hôn tòa họ cũng chấp nhận. Anh... Một đêm dài trôi qua, tôi không chợp mắt một chút nào cả, nắm vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Với tôi, hôn nhân của mình khá bình yên và an toàn. Vợ chồng có công việc ổn định, có nhà riêng, có ô tô, có con. Như vậy thì tại sao người bên gối lại muốn ly hôn, trong khi tôi cũng không hề xấu xí hay không hề biết chiều chồng trong khoản chăn gối. Vậy suốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt chứ? Hôm sau tôi đã xin phép. Tôi muốn ở nhà để suy nghĩ lại mọi chuyện, đặc biệt là xem lại bản thân mình có chỗ nào sai sót hay là hành xử chưa đúng hay không. Nhưng thật sự chưa bao giờ chồng tôi phàn nàn về cái gì. Kể cả là thức ăn tôi nấu, Tường đều khen ngon. Mà tôi cũng tự tin khoản nấu nướng của mình. Trong đầu của tôi lúc này chỉ nghĩ nguyên nhân là chồng mình có bồ, anh đã có người phụ nữ khác nên mới muốn ly hôn để đến với người kia thôi. Tôi bắt đầu lên danh sách bạn bè của anh, chắt lọc những người có khả năng nhất. Nhưng mà thật tình là không thấy ai đáng nghi ngờ cả. Thêm chồng tôi trước giờ đàng hoàng, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ ngoại tình. Thế là hôm đó tôi quyết định theo dõi chồng mình, tôi nhờ người đón con, còn bản thân thì cải trang kín mít và thuê cái xe máy lạ để chồng không phát hiện ra cố thủ ở trước công ty chồng. Đến giờ tan làm, mọi người dần ra, chồng tôi cũng trong số đó, cũng chạy xe về. Tôi bám theo anh từ đằng sau, không quá xa cũng không quá gần. Dọc đường chồng tôi vẫn bình thường, nhưng chạy một lúc thì anh bỗng dừng lại. Lúc này tim của tôi đập thình thịch. Tôi thấy anh tấp vào lề và nghe điện thoại. Do âm thanh xe cộ và khoảng cách nên tôi không nghe rõ anh nói. Chỉ thấy rất nhanh, anh đã tắt máy, cho điện thoại vào trong túi quần, rồi lái xe thẳng về nhà như mọi ngày. Thế không có kết quả, tôi chạy đi trả xe, sau đó về nhà. Chồng tôi hỏi, con đâu? Em gửi bên ông bà rồi. Anh hơi nhíu mày nhẹ. Em đã nói chuyện với ba mẹ sao? Em chưa nói, em muốn chúng ta nói chuyện cho rõ ràng với nhau đã. Anh đã nói rất rõ đêm qua rồi. Ngân, chúng ta ly hôn đi. Tôi cố kiềm chế bản thân thật sự bình tĩnh ngồi xuống bộ sofa vừa tậu tháng trước. Bộ sofa rất đẹp mà chính tôi và Tường đã cùng nhau chọn lựa. Em không biết vì sao anh lại muốn ly hôn. Nếu như em sai ở đâu hoặc có chỗ nào chưa đúng, anh cứ nói thẳng ra. Em sẽ sửa đổi và xin lỗi. Chứ tự dưng anh lại nói ly hôn thế này, trong khi em không biết mình sai ở đâu cả. Tường cũng ngồi xuống, nhưng là ngồi bên ghế kia, đến cả ngồi cũng thật xa cách. Em không sai ở đâu cả. Em rất tốt, đảm đang tháo vát, là do anh thôi. Anh nói cứ như hôn nhân là một trò chơi, ai chán thì out game. Vậy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em, của ba mẹ hai bên, đặc biệt nhất là của con mình không? Nó sẽ sốc thế nào nếu ba mẹ của nó ly hôn? Anh tưởng anh không thương con sao? Anh sẽ bù đắp cho em và con. Mọi tài sản anh đều để lại cho em và con, bao gồm nhà cửa, ô tô, tài khoản tiết kiệm và mấy lô đất chúng ta cùng đứng tên. Anh cũng không tranh quyền nuôi con với em. Hàng tháng anh sẽ chu cấp cho con đầy đủ và thường xuyên đến thăm con, cùng em nuôi dạy đến khi con trưởng thành. Tường nói rất nhẹ nhàng và nhẹ tênh, tựa như chuyện này anh đã suy nghĩ rất lâu và bây giờ mới quyết định. Nhưng dĩ nhiên là tôi không đồng ý, cũng không cam tâm một gia đình đang hạnh phúc lại đột ngột ly hôn chỉ vì anh cảm thấy nhàm chán, vô vị. Một lý do hết sức vô lý và không có tính thuyết phục. Anh Tường, chúng ta đã kết hôn 6 năm, mỗi ngày chúng ta bên nhau như những đôi vợ chồng khác, sáng gặp, tối gặp. Có thể như vậy khiến anh cảm thấy nhàm chán và vô vị. Nhưng anh à, hôn nhân nó bao quát rất nhiều thứ. Nó không thể mãi có cảm giác hồi hộp trông ngóng như những ngày chúng ta hẹn hò được. Hôn nhân đi kèm với trách nhiệm, vun đắp bồi dưỡng, bên nhau những lúc ốm đau bệnh tật, cùng nhau sinh con đẻ cái, nuôi dạy nó thành người. Tưởng im lặng, còn mũi tôi thì đã cay xè, dù bản thân cố gắng kiềm chế cảm xúc để không khóc. Tôi không muốn Tưởng thấy mình yếu đuối. Anh xin lỗi. Chuyện này anh đã suy nghĩ rất lâu, đến bây giờ mới thấy mọi thứ đã ổn định, anh mới nói. Chúng ta sinh ra không dành cho nhau. Dù tôi nói hết nước hết cái, thậm chí là đem con ra để nói, nhưng Tưởng vẫn im lặng, hoặc chỉ nói đúng ba chữ anh xin lỗi, rồi lôi lá đơn đã được anh soạn sẵn, có cả chữ ký của anh mà đẩy về phía tôi. Em đọc và ký giúp anh sang đón con, hy vọng là em có thể thông suốt để mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Tôi xé nát lá đơn trước mặt anh, lúc này nước mắt cũng đã chảy ra ướt mặt, đau đớn như ai cào xé trái tim của mình, không đủ kiềm chế mà đập nát bình hoa đang trưng ở trên bàn. Tường thở dài lặng lẽ, thu dọn sạch sẽ chỗ đó, rồi mới đi đón con. Anh càng bình thản, tôi lại càng tức giận, xông đến chút hết mọi thứ trong cặp của anh ra để kiểm tra, nhưng không phát hiện ra cái gì ngoài những giấy tờ công việc. Lúc này, thấy cái điện thoại của Tường trên bàn, nhớ lại cuộc gọi lúc nãy anh đã nghe bên đường, nên vội vàng chụp lấy mà bấm vào nhật ký của gọi xem là ai, xem anh có xóa đi không. Thế nhưng màn hình lưu tên là Việt, bạn thân của anh. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại của tôi gọi cho anh Việt. Anh nghe đây Ngân. Anh Việt ạ, anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh một chút. Em nói đi, anh đang rảnh. Anh Việt này, dạo này anh Tường có tâm sự gì với anh không? Em thấy anh ấy hơi buồn buồn. Em hỏi không nói, nên em mới hỏi anh, xem anh ấy có tâm sự gì không? Có gì anh cho em biết với. À, chắc là công việc áp lực thôi em, nó không nói gì với anh cả. Lúc nãy anh gọi rủ nó đi uống vài chai, Nhưng nó kêu để hôm nào. Hôm nay nó mệt. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Mà anh đừng nói gì với anh Tường nhé. Anh nhớ rồi, nó không có gì đâu, em đừng lo. Dạ vâng, em chào anh. Tắt điện thoại của anh Việt, tôi lại mò mẫm kiểm tra điện thoại của Tường. Nhưng nếu anh thật sự đã ngoại tình, thì chắc là cũng không ngu đến mức để lại bằng chứng. Tôi thở dài, nhìn căn nhà từng cho là ngôi nhà hạnh phúc mà đau đớn khôn cùng. Tim này như ai bóp nghẹt. Đến khi có tiếng xe dừng lại cùng tiếng gọi của con trai tôi vang lên. Mẹ ơi, con về rồi đây. Tôi lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười đón con. Con trai mẹ về rồi đấy à? Có đói bụng không con? Con ăn với ông bà rồi. Bà nội còn gửi đồ ăn về cho mẹ nữa nè. Đâu nào, bà nội cho gì thế? Là cơm chiên hải sản. Bà bảo là mẹ thích nhất món này. Mẹ ăn đi cho nóng. Nhìn con trai mà non nớt, đang ngây thơ như thế, mà tôi nhìn Tường để xem anh có thấy đau lòng khi một gia đình đang hạnh phúc, đầy đủ thế này, sắp sửa tan đàn xẻ nghé chỉ vì cảm giác của anh. Nhưng Tường lại chọn trốn tránh. Anh lặng lẽ đem hộp thức ăn vào trong bếp, bày ra bàn ăn cẩn thận, mà tôi còn đau hơn. Thà rằng anh công khai ngoại tình, anh nói anh yêu người phụ nữ khác, hoặc là anh cộc cằn thô lỗ, thì tôi không tiếc một người chồng tồi tệ. Đằng này, anh vẫn ân cần sắp cơm, phát cam cho tôi, đưa con đi thắm. Mọi thứ hoàn hảo, chỉn chu như vậy, nhưng lại dần xa khỏi vòng tay. Hỏi tôi phải làm sao đây? Con tôi chạy đi xem tivi. Trên bàn ăn, mọi thứ đều tươm tất. Tôi ngồi xuống cầm chén cơm lên ăn. Mẹ chồng tôi nấu ngon lắm, rất hợp khẩu vị của tôi. Bà cũng rất dễ tính và thương con thương cháu. Tôi nhai những hạt cơm, nhưng hôm nay không còn cảm giác ngon lành ấy, mà nó lại khô khốc, còn có vị đắng của đau lòng. Thế nhưng vẫn cố gượng cười nói với Tường. Cơm nhà vẫn là ngon nhất anh nhỉ? Ánh mắt Tường chợt thay đổi. Anh không nói, mà chỉ cắm cúi ăn phần cơm của mình thôi. Ăn xong, Tường cũng chủ động rửa chén bát. Còn tôi thì lên phòng xem bài vở của con và dạy con học. Nhưng thú thực, tôi chẳng còn tâm trí để dạy con. Mẹ ơi, mẹ ơi! Ơi, mẹ đây, con vừa nói gì? Con hỏi mãi mà mẹ không trả lời. Mẹ bị ốm ạ? À? Tôi xoa đầu con. Mẹ hơi mệt một chút nên không nghe con hỏi. Con vừa hỏi gì, hỏi lại mẹ nghe đi. Nghe tôi than mệt, cu cậu liền đứng dậy, chạy đi tìm ba nó, lôi ba nó vào phòng. Ba ơi, mẹ nói mẹ bị mệt, ba xem mẹ đi. Tường hỏi, em bị sao, khó chịu ở đâu? Tôi chỉ vào ngực trái. Em khó chịu ở đây, anh giúp em. Tường sững người nhưng cũng nhanh chóng phản ứng. Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh dạy con học cho. Tôi lê lết cơ thể về phòng, nằm ì ở trên giường. Lúc sau thì Tường cũng đi vào. Anh nói con học xong thì ngủ rồi. Em tắm đi, muộn rồi đấy. Anh Tường, anh nói mọi thứ chỉ là một giấc mơ đi. Ngân, anh xin lỗi. Tôi gào lên như con thú bị thương. Anh đừng xin lỗi nữa, trong khi anh đang gây ra lỗi. Tại sao anh lại ích kỷ như vậy, chỉ vì cảm xúc nhất thời của anh, mà nhất định phải ly hôn chứ? Tôi không đồng ý, vĩnh viễn không đồng ý. Em bình tĩnh lại, con nghe thế bây giờ. Anh mà cũng biết nghĩ cho con sao? Nếu mà anh thật sự thương nó, anh đã không đề nghị ly hôn. Anh có từng nghĩ đến ba mẹ anh, khi ông bà luôn tự hào, con trai giỏi giang, con dâu ngoan, là hình mẫu gia đình hạnh phúc không? Về phía ba mẹ, anh sẽ nói chuyện. Hiện tại, chỉ cần em bình tĩnh và giải quyết mọi thứ trong êm đẹp là được. Như anh đã nói và trình bày trong đơn, anh sẽ ra đi tay trắng, không lấy bất cứ thứ gì. Từ nhà cửa, xe cộ, tài khoản tiết kiệm, đất đai đều để lại cho mẹ con em. Coi như là anh bù đắp những năm qua, em đã hy sinh cho anh. Tôi cười nhưng mà lòng đau như cắt. Anh nghĩ tiền bạc có thể đổi được thanh xuân của tôi không? Có đổi được những yêu thương mà tôi đã vun đắp cho cuộc hôn nhân này không? Không nói nữa. Nếu anh không cho tôi câu trả lời thỏa đáng, thì đừng hòng ly hôn được với tôi. Nói xong tôi lao vào trong nhà vệ sinh để tắm. Thật ra là để khóc một trận. Tôi yêu chồng, yêu con. Mọi thứ đang vô cùng tươi đẹp. Thì người đầu ấp tay gối lại yêu cầu ly hôn với tôi. Với một lý do không có tính thuyết phục như vậy, tôi không tài nào chấp nhận. Tôi thương con. Thằng bé sốc thế nào khi ba mẹ ly hôn, mỗi người một ngả. Sống với người này thì thiếu tình cảm của người kia. Càng nghĩ tôi lại càng khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào. Không tin có một ngày bản thân mình lại rơi vào tình cảnh oái oăm thế này. Không biết là tôi khóc bao lâu, đến khi có tiếng Tường bên ngoài. Ngân ơi, em có làm sao không? Tường gọi mấy lần tôi mới trả lời. Sau đó tắm táp, nhưng nhìn vào gương, hai mắt sưng húp, lòng nặng trĩu. Những ngày sau đó, tôi luôn ở trạng thái căng thẳng, bởi vì chồng tôi vẫn giữ nguyên ý định ly hôn. Mỗi lần anh đưa đơn cho tôi ký, tôi đều xé bỏ nó. Nhưng tôi xé tờ này, anh lại đưa tờ khác. Anh bảo là anh đã quyết định rồi. Nếu mà tôi không hợp tác, anh đành đơn phương ly hôn ở trên tòa án. Tôi mềm mỏng có, gắt gao có. Thế nhưng sự cương quyết của chồng tôi tựa như tường thành thật là kiên cố, không cách nào lay chuyển. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói tôi cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Và lại cũng Tết đến nơi rồi. Tôi muốn năm nay con trai có một cái Tết trọn vẹn. Tường đồng ý. Bên này, tôi đến một công ty thám tử nhờ họ điều tra chồng mình. Vì linh cảm của một người vợ như tôi cảm nhận được chồng tôi có người khác. Nhưng mà do anh che đậy quá giỏi, đến mức không để lại chút bằng chứng nào. Tôi thật sự là muốn biết người đó là ai, xinh đẹp tài năng đến đâu mà anh kiên quyết đòi bỏ rơi mẹ con tôi và chấp nhận ra đi tay trắng, nhường tất cả tài sản cho chúng tôi. Những ngày đầu bên thám tử cũng không có kết quả, Tường vẫn đi làm như bình thường. Chiều cũng một mạch đi từ công ty đến trường đón con, sau đó hai ba con về nhà, không ghé đâu cả. Tôi cũng từng nghi ngờ cô giáo của con tôi, nhưng tôi cũng điều tra kỹ thì không có gì bất thường giữa hai người. Vậy người tình của chồng tôi là ai? Là đồng nghiệp chăng? Nếu là đồng nghiệp thì lại khó cho tôi, bởi vì chúng tôi có môi trường làm việc khác nhau, nếu không để ý quan sát xem đối tượng nào khả nghi nhất. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà chồng tôi cặp bồ thì họ phải hẹn hò nhau đi ăn uống, đi khách sạn các kiểu. Trong khi sáng anh đi làm, chiều về đúng giờ, mấy ngày cuối tuần cũng quanh quẩn ở nhà, hoặc là cả nhà kéo nhau về đằng nội, hoặc có khi là anh sang nhà hàng xóm chơi cờ, có khi là bị anh Việt kéo đi cà phê cà pháo, cầu cá giải trí gì đấy. Chưa có khi nào anh đi đâu đột xuất khiến tôi nghi ngờ. Thật lòng mà nói, đến giờ phút này tôi còn chưa thể chấp nhận chuyện chồng mình muốn ly hôn. Không riêng gì tôi. Tôi nghĩ khi nói chuyện này ra, tất cả những người quen biết đều có tâm trạng giống tôi, hoang mang và bất ngờ. Sắp tới là lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Công ty cho nghỉ tổng cộng 3 ngày. Tôi muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng nên rủ Tường đi Vũng Tàu du lịch. Tuy nhiên, anh lại lắc đầu. Anh thấy không được khỏe. Tôi làm sao mà không hiểu là sao anh không muốn đi, nên mới lấy lý do là như vậy. Nhưng không sao, anh không đi du lịch thì tôi ở nhà nấu những món ăn mà anh thích nhất, còn cố tình mặc cái váy hai dây gợi cảm, xịt nước hoa thơm lừng, leo lên giường nằm cạnh anh, ôm lấy anh. Thế mà anh giữ bàn tay của tôi lại, khẽ nói, ngủ đi em. Tôi chẳng còn chút liêm sỉ nào mà nói luôn, em muốn. Anh hơi mệt trong người. Trước giờ vẫn nghe là phụ nữ từ chối đàn ông vì áp lực cuộc sống, vì mệt mỏi con cái, cơm áo gạo tiền, nên chẳng còn ham muốn. Đằng này là tôi bị chính người đàn ông mình gọi là chồng khước từ chuyện ân ái vợ chồng. Mấy đêm liền Tường đều nói mệt, không thì cũng làm việc đến khuya. Tôi biết là anh đang cố tình lẩn tránh tôi, lẩn tránh chuyện đó. Tôi vừa đau lòng vừa uất hận, hận anh thay lòng và hận người đàn bà kia đã quyến rũ chồng tôi. Giá mà tôi biết cô ta là ai, cô ta lợi hại thế nào mà có thể làm cho chồng của tôi si mê đến như vậy. Mọi chuyện cứ như vậy mà kéo dài, dần dần chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Hay nói đúng hơn là Tường trốn tránh tôi. Ngoài những chuyện cơ bản, chuyện con cái, thì hầu như anh đều vùi đầu vào máy vi tính để giải quyết công việc. Chuyện quan hệ vợ chồng đếm trên đầu ngón tay. Dù có diễn ra thì anh cũng giống như là làm cho có lệ, chứ không hề ham muốn, cuồng nhiệt nồng nàn. Tôi đã làm đủ mọi cách. Tôi dịu dàng hơn, đầu tư những bộ quần áo ngủ gợi cảm, những bộ cosplay này nọ, nhưng đều không có tác dụng. Ngược lại, Tường nhìn tôi như một kẻ biến thái bệnh hoạn. Cùng lúc ấy, bên thám tử tư trả lời tôi rằng, theo dõi chồng tôi một thời gian, anh không gặp gỡ người phụ nữ nào cả, ngoài bạn thân của anh là anh Việt. Hai người đi câu cá, cười nói với nhau xong là về nhà, không ghé một địa điểm nào hết. Lúc này tôi nghĩ, nếu như anh Việt là bạn thân của chồng tôi, thì ít nhiều anh Việt cũng biết, nên đã hẹn anh ấy ra quán cà phê để nói chuyện, dò hỏi các kiểu. Nhưng không biết có phải là bạn bè họ bênh vực nhau hay không, mà anh Việt khẳng định chồng tôi không có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ nào cả. Anh dám chắc chắn với em đấy, nó không có ai cả đâu. Nhưng mà dạo này anh ấy rất khác. Anh Việt, anh là bạn thân của anh Tường. Em biết là anh biết. Xin anh đừng giấu em. Anh nói đi, cô ta là ai? Cô phải là đồng nghiệp của các anh không ạ? À? Tuy anh Việt nói rằng tôi không quan lại với người phụ nữ khác, nhưng mà tôi thấy ánh mắt né tránh không thực lòng của anh Việt. Biết là không điều tra được, nên tôi đành ra về. Tôi đi tìm bác sĩ tâm lý. Tôi nói về chồng mình cho bác sĩ nghe, hỏi bác sĩ xem anh ấy có mắc chứng bệnh gì không. Bác sĩ nói, muốn biết rằng anh có bị bệnh tâm lý hay không thì phải gặp trực tiếp, trao đổi trực tiếp mới chính xác. Còn chuyện vợ chồng, dù đang chuẩn bị ly hôn đi chăng nữa, thì nhu cầu của người đàn ông vẫn rất cao. Họ có thể làm chuyện đó với cả người mình không yêu và không có cảm xúc. Theo tình hình của chúng tôi, bác sĩ nói nếu anh không hề đòi hỏi, cũng không ham muốn và liên tục né tránh thì có hai nguyên nhân. Một là anh đã có người bên ngoài, nhu cầu sinh lý đầy đủ nên mới từ chối tôi. Hai là anh có bệnh gì đó dẫn đến sợ quan hệ, ngại quan hệ. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, mấy năm nay anh ấy vẫn bình thường, không thấy ngại ngần hay là sợ sệt gì cả. Thời gian qua quan hệ cũng ổn, chỉ là từ sau khi đề xuất ly hôn, anh ấy mới né tránh em, gần như là không muốn quan hệ nữa, dù em liên tục làm mới bản thân. Bác sĩ lắng nghe và gật đầu, sau đó hỏi, vậy trước giờ, chồng em có nói với em về sở thích của anh ấy trong chuyện chăn gối không? Dạ không, anh ấy không nói gì cả. Trong chuyện đó, em thấy anh ấy nhẹ nhàng, không vồ vập. Thế em về nhà, thử gợi ý anh ấy xem. Bởi vì có rất nhiều trường hợp vợ chồng không hợp chuyện chăn gối dẫn đến chuyện ly hôn. Có người thích nhẹ nhàng, có người thích nồng nhiệt. Nói chung em phải biết gu của chồng em là gì, để còn biết xem nguyên nhân vì sao chồng em không muốn. Chứ họ có ngoại tình, vẫn muốn quan hệ với em bình thường thôi. Đây là nhu cầu sinh lý, không có liên quan đến phương diện tình cảm. Sau khi được bác sĩ tâm lý tư vấn rất là lâu về gu của những người đàn ông, về nhà tôi cũng lên mạng tìm hiểu. Đó là chiều thứ 6, con tôi được ông bà nội răng rước về ngủ với ông bà. Tôi lấy cái áo sơ mi trắng của chồng mặc vào, xịt nước hoa thơm tho, đến chỗ anh làm việc, ôm lấy cổ anh từ đằng sau. Tôi giật mình ngẩng lên, tôi cười nhẹ. Muộn rồi, đi ngủ thôi anh. Tường nhìn tôi, nhánh mắt không hề rung động, chỉ nhàn nhạt nói. Em ngủ trước đi, anh có chút việc cần giải quyết. Lần này tôi kiên quyết nên đóng máy tính của anh lại. Ngồi lên đùi của anh, tay choàng lên cổ, đưa khuôn miệng vào sát lại mang tai của anh mà nói. Việc gì thì mai làm, bây giờ chúng ta làm việc khác. Vừa nói tôi vừa cho bàn tay mềm mại của mình lả lướt trên người của anh, nhanh chóng hôn anh, không cho anh cơ hội phản ứng. Thế mà nụ hôn còn chưa kịp lâu, Tường đã né tránh, thậm chí là còn chẳng nhìn thẳng vào tôi. Việc quan trọng lắm, mai anh phải nộp cho sếp tổng. Nói rồi anh còn đẩy người tôi đứng dậy. Tôi cũng lì lợm nói, ngồi ở đây chờ khi nào anh xong việc rồi cùng đi ngủ. Anh muốn ngồi, tôi ngồi với anh tới sáng cũng được. 15 phút, 20 phút, 1 tiếng, cuối cùng chồng tôi lên tiếng. Ngân, về phòng đi em, anh còn làm lâu lắm. Không sao, ngày mai cuối tuần em cũng rảnh. Em thức với anh, có cần gì em phụ gì không? Anh lắc đầu thở hắt ra. Em đừng như vậy nữa, chúng ta không thể. Tại sao chứ? Chẳng phải là ngày trước anh nói anh yêu em, anh muốn cưới em. Mới có mấy năm em cũng chẳng thay đổi gì. Em vẫn xuân sắc, vẫn là thanh ngân của mấy năm trước. Mà tại sao anh lại muốn ly hôn? Anh đã nói rồi. Là anh, là lỗi của anh. Có lỗi thì sửa, em cho anh cơ hội quay đầu. Chia tay cô ta đi. Em sẽ tha thứ cho anh một lần. Tưởng im lặng trầm tư. Không thể quay đầu. Tại sao chứ? Cô ta có gì nổi trội mà anh đắm say đến như vậy? Hay cô ta làm anh thích thú thỏa mãn trên giường? Anh nói đi, anh thích thế nào? Nhẹ nhàng hay là bạo lực? Em đều đáp ứng được hết. Ngân, em đang mất bình tĩnh rồi đấy. Tôi cười trong đau đớn. Vậy thì anh cho em lý do để em chấp nhận sự thật đi. Nếu không thì em nhất định không ly hôn trong mơ hồ như vậy đâu. Mình đang rất hạnh phúc cơ mà. Có tiền, có nhà, có xe, có con. Tốt đẹp như vậy, sao anh lại bỏ mẹ con em chứ? Tưởng ngước lên nhìn tôi, anh đứng lên lau những giọt nước mắt trên gò má nóng hổi, lại tiếp tục cái bài ca xin lỗi. Thế nhưng tôi không cần hai từ vô ích đó, cái tôi cần là lý do chính đáng để biết vì sao tôi lại mất chồng mơ hồ như vậy. Anh làm ơn nói thật cho em biết đi, Tưởng, nếu không em điên mất. Tưởng nghĩ gì đó, quay mặt đi, Vào đầu bứt tai rất lâu rồi mới lên tiếng. Được, anh sẽ nói. Nhưng em hứa là em phải bình tĩnh. Anh nói đi. Tôi bấu tay vào thành ghế và chờ đợi xem rốt cuộc nguyên nhân gì khiến Tưởng muốn cắt đứt đoạn hôn nhân 8 năm này. Anh nói đi chứ, em đang nghe anh nói đây. Tưởng mím môi, giọng anh luôn vừa đủ, vừa nghe như bây giờ. Bởi vì anh không thích phụ nữ. Cái gì? Giây phút này tôi còn bàng hoàng hơn là cái lúc tôi nghe Tưởng đề nghị ly hôn. Tôi đứng bật dậy hỏi. Anh vừa nói cái gì? Anh không thích phụ nữ sao? Anh xin lỗi em. Anh đừng xin lỗi nữa. Tôi muốn anh nói lại một lần nữa. Có phải là anh định lừa tôi đúng không Tưởng? Anh định nói như vậy để dễ dàng qua lại với con đàn bà kia có đúng không? Anh nói thật. Anh thích con trai. Hai chân của tôi lảo đảo, không còn một chút sức lực nào nữa. Cuối cùng ngã xuống cái ghế, thất thần nghe người đàn ông của mình đã ngủ với mình chung giường 6 năm nay nói. Anh biết nhất thời là em sốc, nhưng đó là sự thật. Tôi không biết là mình đã mất hồn mất vía bao nhiêu lâu, nhưng có lẽ là rất lâu sau mới mấp máy hỏi Tưởng. Vậy sao anh còn cưới tôi? Anh xin lỗi. Tôi gào lên. Anh đừng xin lỗi nữa, tôi cần anh trả lời. Tại sao anh lại như vậy mà còn cưới tôi hả? Anh làm sao? Hả? Anh trả lời tôi đi, anh làm sao? Lúc đó anh có thích em thật. Nhưng sau đó anh mới nhận ra tính cách thật của mình. Đã rất nhiều lần anh muốn nói ra, nhưng anh thấy con còn quá nhỏ, sợ em tổn thương nên kéo dài đến bây giờ. Tôi nhìn chồng mình cười nhạt. Vậy chắc bây giờ tôi không tổn thương. Chắc là bây giờ con của anh nó lớn rồi đấy. Anh biết là anh có tội với em. Anh mới để lại toàn bộ tài sản cho em và con. Anh sẽ ra đi tay trắng. Hy vọng là em có thể giúp anh trở về đúng với bản chất của mình. Tưởng nhìn tôi tha thiết, ánh mắt van xin. Bấy lâu nay tôi luôn nghĩ chồng mình ngoại tình, anh có người đàn bà khác. Nhưng không thể ngờ, ngàn vạn lần không thể ngờ, anh lại có người đàn ông khác. Tôi cười, như là cười ra nước mắt. Tôi bị một người đàn ông cướp mất chồng. Buồn cười quá có đúng không? Đêm hôm đó, hai chúng tôi đều thức trắng. Lần đầu tiên sau 8 năm biết nhau, anh bộc bạch những chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến. Anh nói, sau khi lấy tôi, anh lại có cảm giác với một người đàn ông khác. Bên người đó, anh thấy vui vẻ, hạnh phúc, thấy trái tim của mình rung động, bâng khuâng nhớ nhung và khao khát được gặp gỡ bên cạnh người đó. Thậm chí là còn khao khát được sớm ngày bên cạnh người đó, sống với người đó đến già. Còn với tôi, anh chỉ là vì trách nhiệm, chứ không hề có cảm xúc lẫn ham muốn. Đến cả chuyện quan hệ cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tôi nghe mà chua xót. 10 năm này tôi luôn cho rằng mình là người phụ nữ may mắn, chồng cao to đẹp trai, có học thức, có công việc và lương lậu tốt, có nhà cửa thành phố, có ô tô xịn, có được cha mẹ hai bên yêu thương giúp đỡ, có một cậu con trai ngoan ngoãn kháu khỉnh, vợ chồng hòa hợp. Một bức tranh đẹp như vậy bỗng chốc tan biến như khói sương mờ ảo, thấy khó rồi mất đó. Tôi hỏi Trường, đó là ai? Ở đâu? Là... Đến nước này rồi mà anh còn định giấu giếm tôi nữa hay sao? Anh không nói thì chứng minh anh đang bịa chuyện để lừa tôi đi. Là Việt. Tôi cả kinh lần hai. Là anh Việt, cái người mang danh bạn thân của chồng tôi bao lâu nay. Anh Việt sao? Tưởng gật đầu. Thảo nào mà tôi tìm hiểu mãi không phát hiện ra ai khả nghi. Thám tử Tư cũng nói chồng tôi chỉ đi cùng với anh Việt câu cá. Hai người vô cùng thân thiết với nhau, câu cá với nhau hàng tiếng đồng hồ, có khi là cả ngày trời. Khi đó trong đầu của tôi cứ đinh ninh rằng anh ngoại tình với phụ nữ nên không để ý gì đến anh Việt. Ngỡ rằng hai người đàn ông chơi thân với nhau thôi. Nào ngờ rằng sự thật đằng sau thật là khiến cho con người ta bàng hoàng. Cứ ngỡ mình là nữ chính ngôn tình, nào ngờ chỉ là nữ phụ trong mối tình đam mỹ. Sau khi nghe hết những gì mà chồng nói, mà chuyện sau này tôi không biết bản thân còn gọi anh là chồng nữa không, khi mà tận tai nghe anh nói những thổn thức của anh dành cho người đàn ông khác. Anh nói anh với Việt đang yêu nhau, không thể sống thiếu nhau. Anh còn nói tôi trẻ, không muốn lừa dối tôi thêm nữa. Ly hôn sớm sau này tôi còn có cơ hội gặp người khác tốt hơn và xứng đáng với tôi. Tôi cười chua chát hỏi Tường. Vậy anh định nói với ba mẹ thế nào đây?
Anh sẽ nói thật. Anh tin là ba mẹ sẽ hiểu cho anh.
Tôi thở hắt ra.
Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Vì dù hiện tại xã hội có hiện đại, nhưng những chuyện như thế này sẽ là đề tài bàn tán cho mọi người đấy. Áp lực dư luận, đàm tiếu, chưa kể nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của anh không nhỏ đâu.
Anh biết, và anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Đời người chỉ sống có một lần thôi. Anh không muốn sau này phải hối tiếc điều gì cả. Em ủng hộ anh nhé.
Bảo tôi ủng hộ ư? Thật lòng mà nói một câu thì tôi không có ủng hộ. Anh nói đời người chỉ sống có một lần, nên anh muốn sống đúng với con người thật của mình, để sau này không hối hận vì đã bỏ lỡ. Vậy không biết anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi và của con, nhất là con trai. Nó sẽ bị bạn bè trêu chọc là ba của nó yêu đàn ông mà chia tay mẹ nó. Nó sẽ tổn thương, sẽ buồn như thế nào không?
Nhưng mà nói chuyện một đêm dài, tôi nhận ra bản thân mình không thể giữ được ba cho con mình nữa rồi. Ánh mắt khi anh nhắc đến Việt thì ngời sáng như sao, trong lời nói còn mang theo dư vị ngọt ngào của kẻ đang yêu. Tôi nhớ có lần anh Việt phải mổ ruột thừa, chồng tôi sẵn sàng xin nghỉ việc để chăm bạn. Khi đó tôi còn khâm phục tình bạn của hai người, lúc nào cũng quấn lấy nhau, lo lắng cho nhau. Hóa ra nguyên nhân thực sự lại là như vậy.
Chuyện tới nước này rồi tôi cũng chấp nhận. Nhưng vài tháng nữa là Tết, có gì qua Tết giải quyết. Có thể anh không phải là người chồng tốt, nhưng hy vọng anh mãi mãi là một người cha tốt. Hãy nghĩ tới con của anh đi.
Tôi đứng lên qua phòng của con trai, ôm lấy con thơ đang còn say giấc, một giấc ngủ bình yên mà không biết rằng gia đình mình sắp tan vỡ. Chiều hôm đó anh Việt đến, thái độ hơi e dè, không còn bộ dạng vui vẻ thoải mái như lúc trước. Tôi mời hai người họ ngồi xuống nói chuyện. Họ ngồi gần nhau, thi thoảng lại nhìn nhau như thể động viên nhau. Tôi mở lời trước.
Hôm qua, anh tưởng thú nhận với em mọi chuyện. Em chưa từng nghĩ hai anh lại đang yêu nhau.
Anh Việt nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại.
Anh xin lỗi, là bọn anh đã làm khổ em.
Ngân à, thật lòng xin lỗi em.
Bọn anh sao? Câu nào cũng là bọn anh. Đến ngồi cũng là ngồi cạnh nhau không tách rời, thì cũng biết tình cảm của hai người họ khăng khít thế nào. Từng cử chỉ ánh mắt, ánh nhìn của hai người ngay tại thời điểm này, tôi cũng nhận ra mình không thể kéo người đàn ông này về phía gia đình được nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi vẫn có chút không cam tâm, có tiếc nuối bởi vì tưởng quá đỗi hoàn hảo, giống như một phiên bản hoàn hảo bước ra từ những câu chuyện ngôn tình. Nào đâu 8 năm qua, tôi và con chỉ là cái bình phong để anh che đi giới tính thật của mình.
Tưởng nói, chỉ cần em đồng ý ly hôn thì mọi tài sản đều thuộc về em. Anh sẽ dọn sang ở với Việt. Lúc nào em cần, anh nhất định sẽ hỗ trợ hết mình.
Nếu như người đàn ông của tôi phải lòng một người phụ nữ, thì tôi còn có thể hy vọng anh quay đầu về với gia đình. Còn bây giờ thì đã hết trông mong. Không ai có thể đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ, cũng như không ai có thể giữ một người muốn đi. Sau lần nói chuyện đó thì cuộc sống vợ chồng tôi cứ như hai người bạn thực thụ, không va chạm thể xác, chỉ nói với nhau về con. Ngoài ra, việc anh làm, việc tôi làm. Tôi biết là không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này được nữa, nên tập trung vào công việc tốt. Cuối tuần đưa con đi chơi, đi về ông bà nội, đi mua sắm làm đẹp, tự tìm niềm vui cho bản thân. Dù là thế, khi đêm về, bóng tối bao trùm mọi nơi, người đàn ông của tôi lúc này đang nằm bên cạnh, nhắn tin cho người tình của mình. Anh nghĩ là tôi đã ngủ, anh nào biết tôi đã thấy hết. Nhìn những dòng chữ mùi mẫn sướt mướt, lòng tôi đau như cào cấu. Thương cho con thơ sắp phải mất đi một gia đình hoàn hảo, và cũng thương cho bản thân lỡ dở một đời chồng.
Thật cả đã đến Tết, mọi năm thì chúng tôi đi chúc Tết bạn bè, ba mẹ chồng. Sau đó thì về nhà ba mẹ ruột tôi về quê chơi vài ngày, hoặc là mời bạn bè của đồng nghiệp về nhà tổ chức ăn uống. Nhưng năm nay, sau khi biết mối quan hệ của chồng mình và anh Việt, nhìn hai người họ cười với nhau, trong đôi mắt ngập tràn tình cảm, thì bỗng nhói lòng. Dù sao cũng không thể thay đổi mọi chuyện, tôi muốn con có một ký ức vui vẻ, có ngày Tết trọn vẹn, nên rủ chồng mình cùng về quê tôi chơi, sau đó đi du lịch trước khi ra tòa. Chồng tôi đồng ý, nhưng sát ngày đi, anh chần chừ nói.
Em à, chắc là em và con về chơi với ông bà đi nhé.
Anh không về được.
Tôi chưng hửng ngay, vì từ đầu đã thống nhất là cùng về.
Sao vậy? Có vấn đề gì sao?
Việt bị bệnh, anh không yên tâm để nó một mình. Anh ấy bị làm sao, có nặng lắm không?
Bị sốt cao, không quá nặng, nhưng cũng cần có một người bên cạnh chăm sóc.
Tôi nhìn người đàn ông đối diện với mình, ánh mắt vừa ái ngại nhưng cũng vừa lo lắng, thì chỉ cười nhẹ.
Em biết rồi, vậy thì em và con sẽ về quê.
Cảm ơn em đã thông cảm, bây giờ anh sang với Việt.
Tôi gật đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn kia ra khỏi nhà mà cười chua chát. Tôi vẫn còn yêu chồng mình, tận sâu trong lòng vẫn hy vọng mọi thứ chỉ là giấc mơ. Tỉnh dậy, tôi và anh vẫn đang hạnh phúc như trước kia. Nhưng hiện thực thường khiến cho con người ta hụt hẫng đến tuyệt vọng. Làm sao có thể cứu vãn, níu giữ khi người muốn đi đây?
Sau đó hai mẹ con tôi chuẩn bị về quê của tôi từ ngày 25 Tết. Trước khi về cũng đã gọi điện thông báo với ông bà nội Biên một tiếng là năm nay về quê ăn Tết. Mẹ chồng tôi nghe như vậy, liền thắc mắc.
Ngân, hai đứa cãi nhau sao?
Dạ không có ạ. Tại vì năm nay anh Tường không về, nên con với Biên về trước mấy hôm mẹ. Chắc mùng 3 con lên cho Biên đi chơi với ông bà nội.
Nhưng mẹ nghe giọng con không ổn lắm đâu. Nói thật cho mẹ đi, có chuyện gì không Ngân?
Trước sau gì cũng phải nói thật cho mẹ chồng tôi biết chuyện. Nhưng tôi không muốn nói ra lúc này. Tôi muốn bà có một cái Tết vui vẻ.
Không có thật mà mẹ. Bọn con thì có chuyện gì chứ?
Chúng con rất hạnh phúc, mẹ đừng có lo.
Hay là con ở lại chơi với ba mẹ, cho Bin chơi với ông bà.
Nếu mà không có chuyện gì thì thôi. Mẹ chỉ lo hai đứa cãi nhau. Bởi vì 6 năm nay không có năm nào thằng Tường không về với con. Là mẹ ngạc nhiên, sợ là hai đứa giận hờn.
Dạ không có giận đâu mẹ.
Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Hai mẹ con khi nào về?
Con định hôm nay. Trễ quá kẹt xe lắm mẹ ạ.
Ừ, lâu lâu mới về thì cho Bin ở chơi lâu với ông bà ngoại. Lên sớm cũng không làm gì.
Mà con khoan hãy đi, để mẹ đem quà qua, nhờ con biếu anh chị xui.
Dạ mẹ soạn đi, con chạy qua lấy luôn.
Vậy cũng được.
Hôm đó là 25 Tết, mọi người về quê cũng nhiều lắm. Bình thường từ nhà tôi chạy về quê tầm 6 tiếng, nhưng hôm nay thì phải hơn 8 tiếng rưỡi mới tới. Quê của tôi ở miền Tây, vùng đất của những con người nông dân hiền lành chất phác và vô cùng hiếu khách. Dưới sông có những chiếc thuyền máy chạy rầm rìu mua bán. Xa xa ngoài biển thì có những chiếc ghe nhỏ đang buông lưới đánh bắt hải sản những ngày cuối năm. Đến nhà, ba mẹ tôi không thấy Tường thì ngạc nhiên, bởi vì năm nào bọn tôi cũng cùng nhau về. Ba mẹ anh em họ hàng tôi rất quý Tường, bởi vì anh đàng hoàng lịch sự, biết đối nhân xử thế, tôn trọng nhà vợ. Dù là dân thành phố nhưng không hề cao ngạo, khinh thường người nhà quê. Tôi nói, bạn thân của anh ấy bị bệnh, mà ba mẹ lại ở nước ngoài hết, anh ở lại trên đó. Cái anh Việt mà ba mẹ hay gặp đấy ạ?
À, là cậu đẹp trai trắng trẻo phải không con?
Dạ đúng rồi mẹ, là cái anh đó đó.
Thế cậu đó vẫn chưa có vợ sao? Nhìn đẹp trai như thế mà.
Em trai tôi đứng bên cạnh nói,
lấy chồng chứ lấy vợ gì, nhìn là biết rồi.
Tôi quay sang nói,
em biết gì chứ?
Biết không phải là trai thẳng.
Sao em biết?
Nhìn là biết thôi, mà chị không biết sao?
Tôi cười nhẹ,
biết, nhưng mà không nghĩ em gặp có mấy lần mà cũng nhận ra như vậy đâu.
Có gì đâu, con trai không ai mà có mấy động tác như anh ta cả. Vừa nhìn là em biết ngay.
Mà nè, chị cho anh Tường chơi với anh ta, coi chừng là anh ta yêu chồng của chị đấy nhá.
Mẹ tôi la nó, cái thằng này nói bậy nói bạ cái gì vậy? Anh rể con là đàn ông có gia đình rồi, yêu là yêu thế nào được chứ?
Thằng em trai của tôi nó nhún vai,
trên đời này chuyện gì mà có thể xảy ra được chứ?
Con nói cho mẹ biết nhá, anh của bạn con lấy vợ, sinh hai đứa con xong rồi, bỗng đòi ly dị, vợ nằng nặc. Vợ hỏi mãi mới thừa nhận là có người yêu là con trai.
Thôi thôi, đó là chuyện của ai, chứ anh Tường không có tào lao bậy bạ như vậy đâu.
Nè, đi bắt con vịt xiêm nào mập mạp, mẹ nấu cà ri để cả nhà ăn.
Hôm đó cả nhà tôi quây quần bên nhau vui vẻ. Ăn uống xong thì con tôi đi theo ông ngoại, tôi với mẹ dọn dẹp chén bát sau bếp. Đột nhiên mẹ nói,
Ngân này, thằng Hoàng ly hôn rồi đấy.
Tôi có chút bất ngờ hỏi mẹ,
khi nào hả mẹ?
Nghe nói là cũng nửa năm nay rồi. Vợ nó ngoại tình bị bắt gặp nên ly hôn luôn. Nó đang nuôi con bé giống hệt ba như cắt mặt để sang, ngoan ngoãn lễ phép lắm. Nó cũng chạng chạng như thằng Biên nhà mình ấy.
Dạ, Biên nhà con lớn hơn con anh Hoàng gần cả năm.
Ờ, hôm đám dỗ hai cha con nó có về, nó còn hỏi thăm con nữa đấy. Mẹ nói vợ chồng con đang rất hạnh phúc, nó kêu chúc mừng con, dường như nó cũng còn thương con lắm. Nhớ lại nếu ngày xưa mẹ nó đừng ngăn cản, thì bây giờ hai đứa đã thành đôi rồi. Nhưng cũng là cái số, nhờ mẹ nó ngăn cản, nên bây giờ con gái mẹ mới có hôn nhân viên mãn, gặp được chồng đẹp trai, tài giỏi, hiền lành như thằng Tường.
Mẹ tôi rất ưng chàng rể của mình. Mẹ nào có biết, hôn nhân của con gái mẹ sắp cận kề vực thẳm, không thể nào níu giữ được nữa.
Những ngày sát Tết, không khí nhà nào cũng nhộn nhịp, nào là dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ gia tiên và đi chợ. Tôi rất thích đi chợ Tết với mẹ hồi nhỏ, có một lần mải mê mấy cái bong bóng bay mà đi lạc, đến khi trực nhớ ra thì không thấy mẹ đâu cả. Sợ quá khóc quá trời quá đất. Cũng may lúc đó, Hoàng đi theo ba của anh đi mua hoa về trưng Tết, nên anh thấy tôi. Anh chạy đến nắm tay tôi về chỗ ba của mình, cùng ba đi tìm mẹ cho tôi. Anh còn lấy ra trong túi viên kẹo nhỏ, đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Em ăn đi, ba và anh sẽ tìm mẹ cho em. Rồi chúng tôi lớn lên, dần dần trở nên thân thiết. Hoàng hơn tôi 4 tuổi, học giỏi, nhà có điều kiện nhất xóm, nên có rất nhiều cô gái thích anh, trong đó có cả tôi. Nhưng cũng là một đứa tự cao, nên tôi không mở lời. Dù tôi biết Hoàng cũng có tình cảm với tôi. Tôi tốt nghiệp lớp 12 sau đó và chuẩn bị lên Cần Thơ học đại học. Ngày sinh nhật tôi, Hoàng tỏ tình bằng một bó hoa hồng rất lớn và những câu nói ngọt ngào như một soái ca ngôn tình. Tình cảm của chúng tôi khi ấy đơn thuần như những cặp đôi khác, buồn vui có đủ. Hoàng là một người lãng mạn, anh thường xuất hiện không báo trước với bó hoa hồng trên tay, làm tôi vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc. Sau đó, anh sẽ chở tôi đi dọc bến Ninh Kiều. Chúng tôi đi chơi, ăn uống, chuyện trò. Tôi cũng từng rất tự hào bởi vì có người yêu đẹp trai, ga lăng, cưng chiều bạn gái. Những tưởng sau khi ra trường, có công việc ổn định, chúng tôi sẽ cưới nhau. Nhưng cuộc sống mấy ai được trọn vẹn, mấy ai vừa yêu đã gặp được người bạn đời của mình. Đoạn nhân duyên của chúng tôi vấp phải sự phản đối gay gắt từ mẹ của Hoàng. Bà bảo tôi và Hoàng không môn đăng hộ đối, nói tôi trèo cao, lợi dụng tiền bạc của Hoàng. Dù gia đình nhà tôi cũng không hề nghèo, chỉ là so với gia đình Hoàng thì đúng là không bằng. Nhưng tôi không bao giờ xin xỏ anh mua cái này hay cái kia, cũng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng moi móc tiền bạc từ Hoàng. Thế mà mẹ của Hoàng đi rêu rao với bà con lối xóm, nào là tháng nào Hoàng cũng chạy xe lên Cần Thơ cho tiền tôi đóng tiền trọ và tiền ăn, nói nhà tôi mà là máy bảo tiền của Hoàng. Không có Hoàng, tôi làm gì có cơ hội học đại học chứ. Những lời lẽ ấy khiến ba mẹ tôi bực mình, gọi cho tôi và kêu tôi bảo nói với Hoàng để anh nói lại với ba mẹ mình. Mâu thuẫn cũng phát sinh từ đó. Mỗi lần nói đến mẹ anh là tôi và anh đều cãi nhau. Hoàng rất đẹp trai, con nhà giàu nên có rất nhiều cô gái vây lấy, nhắn tin tán tỉnh dù biết rõ anh đã có người yêu. Nhiều chuyện cộng lại, giận dỗi, khoảng cách địa lý, sự ghen tuông ngờ vực của tôi đã đẩy chúng tôi ngày một xa hơn. Hôm ấy, tôi là người nói chia tay, mặc cho Hoàng níu kéo rất nhiều. Tôi lắc đầu, kiên định với lựa chọn của mình. Bên cạnh Hoàng khiến tôi tự hào bởi vì có một bạn trai đẹp như diễn viên, ga lăng, phong độ. Nhưng cũng khiến cho tôi lo lắng bất an bởi vì anh không chỉ ga lăng nhiệt tình mỗi mình tôi, mà với ai, anh cũng tận tình như vậy. Trong tình yêu mà không có lòng tin thì đến cuối cùng vẫn là đường ai nấy bước. Hôm ấy, Cần Thơ mưa lớn, bóng Hoàng chìm vào cơn mưa xíu hạt. Là nước mưa hay nước mắt mà lại mặn đến chát lòng. Sau đó tôi quen Tường. Cũng thật tình cờ là bạn trai của bạn cùng phòng trọ tôi là bạn của Tường, dù anh đi cùng. Ấn tượng đầu tiên là anh hiền lành ít nói. Ai nói gì tôi cũng chỉ cười nhẹ, khác hẳn với sự hoạt ngôn nhanh nhẹn của Hoàng. Lúc đó tôi cũng không nghĩ sẽ nên duyên với Tường đâu. Nhưng tình cảm nhẹ nhàng của Tường khiến tôi rung động. Anh không bao giờ cầm bó hoa to đứng trước cổng trường đợi tôi, mà sẽ ở phòng trọ nấu cho tôi bữa cơm với những món ăn tôi thích, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt. Mẹ tôi nói, phụ nữ lấy chồng suy cho cùng cũng nên tìm một người cho mình cảm giác an toàn, cảm giác bình yên, chứ không phải là một người vẻ ngoài quá hào nhoáng và miệng lưỡi quá trớn, bởi vì khi ấy mình sẽ phải nơm nớp lo lắng, không biết có cô nào để ý chồng mình không, anh ấy có lén lút qua lại với ai không. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng và bình yên như vậy 2 năm thì cưới. Ngày cưới, ba mẹ chồng cho tôi rất nhiều vàng. Là mọi người ấy đến dự, ai cũng suýt xoa, khen tôi có phước. Tôi nhớ mãi câu nói của mẹ chồng tôi ngày hôm đó, khi ai cũng nói tôi có phước mới lấy được chồng thành phố, giàu có, đẹp trai. Mẹ nói rằng, con bé Ngân rất ngoan, vừa giỏi giang vừa xinh xắn, lại còn nấu ăn ngon nữa. Làm sao nói là nó có phước mới lấy được thằng Tường chứ? Phải là hai đứa xứng lứa vừa đôi. Và quả thật là, thời gian làm mẹ cũng đã 6 năm, mẹ chồng nàng dâu luôn hòa thuận vui vẻ, không bao giờ xét nét cái này cái kia, mà luôn vun vén cho chúng tôi để chúng tôi có được sự vui vẻ thoải mái nhất. 6 năm trôi qua, tôi luôn nghĩ mình thật may mắn và hạnh phúc khi làm con dâu của mẹ, được làm vợ của Tường. Chỉ chờ 1-2 năm nữa cho Bi lên lớp 2, lớp 3, tôi lại sinh cho chồng một đứa con nữa, dù là trai hay gái cũng được. Nào ngờ đâu, người tính không bằng trời tính. Hôn nhân viên mãn của tôi từ màu hồng mộng mơ sắp biến thành màu xám xịt của mây mù giăng lối. Cơn bão này kéo đến, cuốn trôi tất cả những yêu thương kỳ vọng của tôi đi xa, chỉ còn lại những vụn vỡ, những tổn thương trong trái tim nhỏ bé. Hóa ra đến cuối cùng, thứ giết chết tình yêu của chúng ta là những kỷ niệm đã từng tươi đẹp. Quay đi ngoảnh lại, người yêu thương sắp thành người lạ đã từng yêu. Quay về hiện tại, hôm nay là 30 Tết. Không khí Tết đã tràn ngập khắp mọi nơi, nhà nào cũng trưng bày mấy chậu hoa vạn thọ và hoa cúc mâm xôi trước cửa, những cây mai nở hoa vàng tươi thật đẹp. Con trai tôi rất thích về quê chơi, được nô đùa với các bạn, được chạy nhảy trên khoảng sân rộng nhà ngoại. Ông chiều cháu lắm, làm đủ trò với cháu, nên lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa. Mẹ tôi bảo, Ngân quay phim hai ông cháu, gửi cho ba nó coi. Con quay nhiều lắm rồi, mà mẹ định nấu gì vậy? Buổi chiều thằng Tí nó mời bạn bè đến chơi, bây giờ mẹ chuẩn bị nấu nướng sẵn cho nó dẫn bạn gái về đấy. Thế ạ? Con bé ở đâu thế mẹ? Nó kêu gần đây, mẹ có thấy mặt mũi nó bao giờ đâu. Kêu nó cho xem ảnh thì nó cũng giấu, bảo là gặp thì biết. Kệ nó mẹ ạ, quan trọng nó cảm thấy hợp là được. Thì mẹ cũng có chọn lựa gì đâu, chỉ muốn xem mặt mũi thế nào thôi. Mẹ cũng không cần phải giỏi giang hay xinh đẹp gì, miễn là chúng nó yêu thương nhau, chí thú làm ăn là được. Từ buổi trưa đến chiều hôm đó, hai mẹ con tôi tất bật nấu nướng. Tầm 5 giờ thì có tiếng xe đậu trước sân. Tôi với mẹ cũng vừa hay nấu xong thức ăn nên đi ra đón khách. Tiếng cười nói rộn ràng, thoạt nhìn ai cũng phải cả chục người. Trong đám đông ấy có một dáng người cao ráo, khuôn mặt đã từng rất quen, là Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng. Đôi chân của tôi hơi khựng lại, nhất thời bất ngờ đến ngạc nhiên. Nghe em trai tôi giới thiệu bạn bè của nó, đến Hoàng nó nói, anh Hoàng là anh họ của bạn gái em đó chị. Hoàng cười, vẫn là vẻ đẹp trai lãng tử của mấy năm về trước, ánh mắt như có thể cuốn tất cả các cô gái vào trong đó. Chào em, lâu rồi không gặp. Tôi cũng nở ra một nụ cười nhẹ. Chào anh, năm nay em về sớm hơn mọi năm phải không? Tôi gật đầu, mọi người sau đó cũng đi vào trong nhà. Không biết có phải là cố tình hay vô tình mà Hoàng là người đi sau lưng tôi. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi còn ngửi được hương nước hoa Hoàng dùng nhiều năm trước. Hoàng từng nói anh thích mùi hương đó nhất, nhẹ nhàng nhưng lưu hương lâu, giống với tính cách của tôi. Tuy rằng nhìn rất dịu dàng nữ tính, thế nhưng bên trong lại mạnh mẽ và cứng cỏi. Vào trong, nói chuyện một lúc thì chúng tôi dọn thức ăn ra ăn lẩu, uống bia. Ba mẹ tôi chỉ ngồi uống mấy ly, rồi đứng lên cho bọn nhỏ chúng tôi tự nhiên chơi với nhau. Thì ra, bạn gái của em trai tôi là em họ, con cô con cậu với Hoàng. Lúc đến nơi Hoàng mới biết, bởi vì con bé chỉ rủ Hoàng đi chơi cùng cho đỡ ngại thôi. Nào đâu nghĩ lại trùng hợp như vậy. Hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Lâu lâu tôi lại phát hiện ánh mắt của Hoàng nhìn mình. Mẹ gọi tôi xuống bếp nói nhỏ. Con phải biết giữ chừng mực với thằng Hoàng đấy. Gái đã có chồng rồi, đừng để người ta đánh giá. Ngồi chơi một lúc, rồi lấy cớ cho Bin đi ngủ, rồi đi vào trong đi. Con hiểu mà mẹ, bọn con có gì đâu. Nó nhìn con suốt đấy, nó đang độc thân, thì yêu thích người khác là chuyện bình thường. Nhưng con là gái đã có chồng rồi, ngồi chung mâm với tình cũ để chồng biết được sẽ không hay. Thằng Tường là một người tốt, con phải biết trân trọng và vun đắp hôn nhân của mình, đừng để xảy ra một chút tai tiếng nào. Dạ vâng, đem cái đĩa trái cây để lên đi. Lúc tôi đem trái cây lên thì thấy Bin đang ngồi trong lòng của Hoàng, nói gì đó mà thằng bé cười toe toét. Tôi hỏi, hai chú cháu nói gì mà vui vậy? Bin, qua đây với mẹ để chú Hoàng ngồi chơi. Chú Hoàng đang kể siêu nhân hay lắm mẹ ạ, con muốn nghe nữa. Bin không được thế đâu, mà qua đây ngồi với mẹ một chút rồi mẹ cho đi ngủ để chú Hoàng ngồi chơi. Nào qua đây với mẹ, đừng làm phiền chú nữa. Hoàng lên nói, anh không thấy phiền, ngược lại rất vui. Thằng bé lanh lợi hơn con bé nhà anh, ăn nói lưu loát nhưng lại vô cùng lễ phép, chứng tỏ là em dạy con rất khéo. Giọng nói của Hoàng mang theo hàm ý tiếc nuối. Sau đó mọi người cùng nâng ly uống bia. Thế mẹ đi qua đi lại hai lần, còn tôi thì cười nhẹ. Anh ngồi chơi, em cho Bin vào trong ngủ, còn sớm mà. Em trai tôi không biết cũng lên tiếng, Tết nhất mà ngủ gì, cho Bin thức đón giao thừa đi chị. Nào Bin, qua đây ngồi với cậu mợ ba nè con. Bạn gái của em trai tôi bẽn lẽn cười, con bé không quá xinh xắn, nước da ngăm ngăm, nhưng mà có nụ cười duyên lắm, còn có hai cái má lúm đồng tiền sâu hơn của tôi. Tôi đã có thiện cảm với con bé. Hoàng nói, con bé ngoan và giỏi lắm, mà năm nay chồng em không về sao? Anh ấy bận nên không về được, chỉ có hai mẹ con em về thôi. Anh nghe thím nói cuộc sống em rất hạnh phúc, anh mừng cho em, bởi vì em xứng đáng có được hạnh phúc. Chúc mừng em một lần nữa. Nói xong, Hoàng cầm ly bia lên mời tôi. Tôi cũng uống cạn, sau đó quay sang nói chuyện với em dâu của mình. Được một lúc thì mẹ đi qua nhìn tôi. Tôi hiểu ý mẹ không muốn tôi ngồi lâu với Hoàng, bởi vì mẹ Hoàng là một người ghê gớm. Lỡ như qua miệng bà ấy lại thành tôi có chồng rồi, mà còn câu dẫn con trai của bà thì lại phiền phức. Tôi lấy lý do cho Bin đi uống sữa, rồi dẫn con vào trong dỗ con ngủ. Đến khi Bin ngủ thì bên ngoài đang chuẩn bị đón giao thừa. Tôi biết Hoàng còn bên ngoài nên không định ra, nhưng em trai nó vào lôi tôi ra chơi với bạn gái nó, nên tôi cũng đi ra. Khoảnh khắc vừa chuyển giao năm mới, Hoàng đứng bên cạnh tôi, khẽ chúc. Chúc em năm mới vui vẻ, luôn xinh đẹp, thành công trong công việc và hạnh phúc bên gia đình. Chúc em tất cả. Tôi ngẩng lên nhìn Hoàng. Lúc chúng tôi còn yêu nhau, khi vừa chuyển giao sang năm mới, Hoàng cũng từng chúc tôi một câu tương tự như vậy. Vẫn là câu nói anh chúc em tất cả, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em và chúng ta. Trải qua mấy năm, cả hai đều lập gia đình, có con của bản thân. Nhưng xem ra hai chúng tôi đều có một điểm chung là gãy đổ giữa đường, tình duyên lận đận, là do số phận hay là do lòng người đây. Mấy hôm Tết, chồng tôi cũng có gọi hỏi han mẹ con tôi ăn Tết thế nào và hỏi tôi có chuyện chúng tôi nói cho ba mẹ nghe không. Tôi thở dài. Em chưa nói, mày cũng khoan hãy nói đi, để cho ông bà còn ăn Tết. Có gì em lên rồi tính. Bao giờ em lên? Chắc là mùng 4 em lên. Ừ, hai mẹ con chạy xe cẩn thận, chậm thôi rồi cũng tới, đừng chạy nhanh quá nha em. Em biết rồi. Anh Tường, mấy hôm nay anh ở đâu? Có ở nhà không? Bên đầu dây bên kia, Tường có vẻ hơi khó trả lời. Tôi hỏi như vậy thôi, chứ nhà tôi có camera ngoài phòng khách và trước cổng. Anh có ở nhà hay không tôi đều biết cả. Và cũng biết những ngày qua, anh luôn cận kề bên người anh yêu thương, người khiến cho anh rung động thổn thức, sẵn sàng ly hôn tôi để đến với người đàn ông đó. Đã dặn lòng không được khóc, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế được nỗi đau đang trào lên, viền mắt ướt sũng, mũi cay nồng, tim quặn thắt, những cơn đau âm ỉ. Đến mùng 4 Tết, hai mẹ con tôi trở lại thành phố. Ông bà ngoại gửi đơn cho bao nhiêu là quà quê, chủ yếu là hải sản, tôm cua mực đóng thùng, rồi tôm khô, cá khô, mực khô, chất đầy cả sau xe. Tôi có nói hôm nay mẹ con tôi lên nên Tường ở nhà. Qua camera tôi thấy anh đang ngồi trước sân có bộ bàn ghế bằng đá. Xe vừa quẹo vào là Bin đã nhảy cẫng lên, reo hò gọi ba nó. Ba Tường ơi, con với mẹ về rồi đây. Tường cũng nhanh chân đi đến chỗ đậu xe ôm Bin ra. Hai ba con ôm nhau, thằng bé tíu tít hỏi. Con nhớ ba muốn xỉu luôn, ba có nhớ con không? Có, ba nhớ Bin lắm. Bin về ngoại có vui không?
Vui mà cũng không vui.
Sao lại vui mà cũng không vui? Nói cho ba nghe nào.
Vui vì ông bà ngoại thương Bin, chơi đủ trò với Bin.
Vậy sao con lại không vui?
Bởi vì không có ba. Bin nhớ ba, muốn về với ba cơ.
Tưởng cười hôn lên trán của con, còn tôi lại thấy tim mình nhói lên một câu thật mạnh.
Con tôi mến ba nó lắm, đi đâu về không thấy đều hỏi ba đi đâu. Lỡ như hôm nào tôi đi gặp khách hàng về muộn, thằng bé cũng thức chờ ba về con mới ngủ.
Mà đây chúng tôi chia tay, sẽ không còn chung sống dưới một mái nhà. Dù con tôi ở với ai, cũng sẽ chẳng có những giây phút vui vẻ như ngày trước nữa. Chỉ còn lại đoạn tình cũ và những kỷ niệm mà thôi.
Ăn Tết xong, mọi người đều đi làm lại. Mấy hôm nay tôi thấy Tường cứ chần chừ. Tôi biết là anh định nói gì, và cũng không biết là không thể kéo dài mãi chuyện trong lòng. Nên khi con ngủ xong, chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi hỏi anh rằng đã suy nghĩ kỹ chưa và có muốn quay về bên gia đình không? Quay về bên tôi và con không? Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe rõ tiếng thở dài của Tường và nghe rất rõ lời anh nói rằng anh đã suy nghĩ kỹ, anh muốn ly hôn.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ cái ngày mà Tường thừa nhận anh yêu con trai, nhưng sau bây giờ, khi anh lặp lại 5 chữ chúng ta ly hôn đi, trái tim của tôi vẫn đau đớn như vậy. Tuy là đau đớn, nhưng tôi cũng cố gắng gượng nói tiếp.
Vậy thì chúng ta thống nhất một số điều khoản sau đó ký tên, thuận tình ly hôn sẽ nhanh và dễ hơn.
Em nói đi, điều kiện là gì?
Cứ đến cuối tuần anh phải về thăm con, một tháng ít nhất là 2 lần. Khi con có những buổi cắm trại hay những việc gì liên quan đến phụ huynh, thì anh và em phải có mặt, không để con tủi thân.
Được, anh hứa. Còn gì nữa không em?
Chỉ vậy thôi. Nếu mà được thì hạn chế cho người ngoài biết.
Anh hiểu rồi. Ngày mai anh sẽ soạn đơn và đưa cho em ký.
Vâng.
Ngân này, anh xin lỗi em. Nhưng anh tin sau này sẽ có một người thật lòng yêu em và mang cho em hạnh phúc. Anh tin là như vậy.
Tôi cười nhạt. Sau khi ly hôn, không biết bao lâu trái tim này mới có thể bình phục được vết thương trong lòng. Tôi chỉ muốn làm việc, sau đó dành thời gian cho Bin, bù đắp tình cảm mà con sẽ thiếu thốn.
Ngày chúng tôi được tòa xác nhận ly hôn, bầu trời quang đãng và trong xanh, xe cộ vẫn đông đúc người người qua lại. Thế nhưng có ai nhìn thấu tâm can của tôi là biển mặn, dư vị của nước mắt, của những yêu thương, của một gia đình hạnh phúc đã tan vào hư vô, chỉ còn lại nỗi đau đang gặm nhấm từng tế bào, khiến cho lồng ngực quặn lên, cho nước mắt chảy ra ào ạt. Người đi rồi, ngược hướng ta đi, yêu thương cũng hóa thành kỷ niệm. Chúng tôi ly hôn nhẹ nhàng như vậy đó, không tranh chấp, không cãi vã, không một lời chửi mắng mạt sát nhau. Đến người trong tòa còn nói, chưa có thấy một cặp vợ chồng nào ly hôn văn minh như chúng tôi. Tôi chỉ cười chứ không nói gì. Nhưng một khi hai người dắt nhau đến nơi này, thì trong hôn nhân của họ đã có mâu thuẫn không thể hàn gắn. Ly hôn chính là bước cuối cùng cần phải đi, dù chẳng ai mong mình sẽ đặt chân đến nơi đầy đau thương này. Về phần ba mẹ hai bên, sau khi mà chúng tôi làm xong thủ tục, thì chúng tôi mới đến và thông báo cho ba mẹ chồng tôi biết trước. Hai ông bà còn tưởng là chúng tôi nói đùa, đến khi chồng tôi xác nhận lại một lần nữa. À không, tôi nói nhầm mất rồi. Bây giờ anh không còn là chồng tôi nữa, phải gọi là chồng cũ mới đúng.
Bọn con ly hôn rồi, thủ tục đã xong hết. Sắp tới con sẽ dọn ra ở với bạn.
Tại sao lại ly hôn?
Tưởng mím môi đáp lại câu hỏi của ba mình.
Con yêu người khác rồi.
Ba Tưởng đứng bật dậy, tát cho anh một cái thật mạnh, mạnh tới mức mép môi của Tưởng rỉ ra vài giọt máu tươi.
Mày nói cái gì? Mày dám ngoại tình ở thằng khốn nạn kia?
Mẹ của Tưởng giữ tay ông lại.
Kìa ông, bình tĩnh.
Bà không nghe nó nói sao? Nó yêu người khác, trong khi có vợ có con đàng hoàng.
Tại sao vậy Tường? Ba mẹ có dạy mày những thứ đó không? Sao mày làm cái chuyện đáng xấu hổ như vậy?
Chấm dứt ngay cho tao. Tao không bao giờ chấp nhận ai làm con dâu tao ngoài cái Ngân cả.
Tường không cãi lại ba mẹ mình. Anh chỉ cúi đầu im lặng nghe ba mắng chửi. Thậm chí ông còn hất mẹ Tường mà lao ra tát bôm bốp vào mặt của Tường.
Mày nghe tao nói không?
Mau chấm dứt mối quan hệ với con kia cho tao. Nhanh lên.
Tường lúc này cũng mới ngẩng lên nhìn ba mẹ mình. Cũng khó khăn để nói. Con xin lỗi ba mẹ. Con là người đồng tính.
Cái gì?
Ba mẹ của Tường đồng thời hỏi câu như vậy, hai khuôn mặt ngơ ngác, hoang mang đến tột độ.
Con biết là ba mẹ đang rất sốc, nhưng mà đó là sự thật. Con không yêu Ngân, con có tình cảm với người đàn ông khác và không thể nào sống thiếu bạn ấy được. Và con cũng không muốn làm khổ Ngân khi bản thân không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Chúng con quyết định ly hôn. Xin ba mẹ hãy hiểu và thông cảm cho con.
Tường quỳ xuống chân của ba mẹ mình, cầu xin ông bà chấp nhận giới tính thật của anh và chấp nhận cho anh được sống thật với bản thân của mình. Ban đầu, ba mẹ của Tường cũng sốc như tôi. Không tin một người lấy vợ sinh con mà lại không phải đàn ông. Nhưng Tường khóc. Anh bảo bấy lâu nay anh luôn đau khổ và ao ước được sống thật với cảm xúc của mình. Bên tôi, anh luôn gồng mình lên để thể hiện mình là một người chồng. Nhưng mà tận sâu bên trong lòng anh chỉ muốn ở bên người anh thương. Vì bên cạnh người đó, anh mới cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ Tường thút thít hỏi.
Người đó là ai?
Là Việt. Con không thể sống thiếu nhau được. Xin ba mẹ tha cho con tội bất hiếu, cho con được sống với đúng cảm xúc của mình.
Dĩ nhiên ba mẹ của Tường không tin con trai đẹp trai tài giỏi của mình là người đồng tính. Nhưng sau khi nghe Tường bộc bạch nói hết lòng mình, cuối cùng ba mẹ Tường cũng thẫn thờ, mắt đỏ hoe ngấn ngấn nước. Mà hoàn cảnh hiện tại ông bà không chấp nhận cũng không được. Thứ nhất là Bin, từ bây giờ sẽ thiếu thốn tình cảm, không còn những bữa cơm đầy đủ ba mẹ, những buổi tối quây quần cười nói cùng với nhau nữa. Thằng bé chắc hẳn sẽ buồn lắm, bởi vì nó mến và thần tượng ba của nó vô cùng.
Sau đó chúng tôi phải làm tư tưởng cho con trước khi Tường dọn ra ngoài. Khi nghe nói ba phải đi công tác một thời gian, thằng bé khóc lên, ôm lấy Tường. Con không cho ba đi đâu, con sẽ nhớ ba lắm.
Nhìn con khóc, mà tôi cũng không cầm được nước mắt, lòng đau như cắt. Có lẽ tôi là một người mẹ thất bại khi sinh con ra nhưng không thể giữ cho con một mái ấm thực thụ, không cho con được một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng mà lúc này tôi đã hết cách, không thể nào níu giữ được người từng là chồng mình, giữ ba cho con của mình. Giữ người ở lại, ai giữ được người muốn đi, có đúng không?
Sau cả tuần làm tư tưởng là ba sẽ vắng nhà, thì dù thằng bé không muốn cũng phải đồng ý cho ba đi, với điều kiện là ba phải nhanh về với con. Ngày Tường dọn đồ đi, tôi lái xe đưa Bin đi chơi. Thật ra là đang trốn tránh không dám đối diện với cảnh tượng đó. Anh đi rồi, căn nhà chỉ còn hai mẹ con tôi, tự dưng trống vắng đến kỳ lạ.
Căn bếp ấy, bình thường chúng tôi sẽ cùng vào bếp. Tôi nấu nướng thì Tường sẽ rửa bát, gọt trái cây. Cái tủ quần áo với hai ngăn, một ngăn của tôi, một ngăn của anh, bây giờ trống hoác. Mọi thứ trống trải, đến xót xa.
Còn tôi cứ hỏi, bao giờ ba về hẳn, chứ không phải đến cuối tuần mới về như hiện tại. Tôi nói dối ba có việc chưa thể về được. Cũng may là bây giờ hiện đại, có thể gọi thấy mặt hàng ngày. Thằng bé cũng đỡ nhớ ba hơn. Ba mẹ của Tường rất hay qua chơi. Tôi an ủi ông bà an ủi lại tôi. Sau đó ba người đều rưng rưng nước mắt. Ba mẹ Tường nói luôn, xem tôi là con cái trong nhà. Chỉ cần rằng ông bà còn sống, sẽ hỗ trợ tôi hết mình. Cùng tôi nuôi nấng Bin lên người, và cũng hy vọng tôi sẽ vơi được vết thương trong lòng mình.
Thời gian sau đó, mọi người trong ngân hàng bắt đầu có lời xì xầm khi họ vô tình thấy Tường đi ra và đi vào nhà người khác, chứ không còn chung sống với tôi nữa. Tôi biết chuyện này sớm muộn, mọi người cũng sẽ biết thôi, chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Cả ba mẹ tôi ở dưới quê cũng chưa nói. Tháng sau nữa, nhà có dỗ, tôi sẽ về và nói trực tiếp cho ba mẹ nghe. Dù gì thì nói trực tiếp sẽ dễ dàng an ủi hơn là nói qua điện thoại.
Hôm nay cuối tuần, như thỏa thuận trước đó, thì hôm nay Tường sẽ qua đây chơi với Bin. Tầm 9 giờ vẫn chưa thấy Tường sang, nên tôi gọi thử thì Việt bắt máy, nói là Tường bị sốt cao, nôn ói cả đêm qua, nên hôm nay không qua được. Tôi lo lắng hỏi.
Hiện giờ anh Tường sao rồi? Ăn uống gì được không? Để em chạy qua.
Bây giờ cũng đỡ hơn, nhưng còn mệt. Anh vừa nấu cháo xong, em đừng lo quá. Anh lo cho Tường được mà, không có gì đâu.
Hình như tôi đang lo lắng dư thừa. Tường bây giờ đã có người khác, quan tâm lo lắng đâu còn là chồng của tôi nữa. Tôi cười nhạt.
Dạ. Anh bảo anh ấy cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi nào khỏe thì hãy qua với con cũng được. Chúc anh ấy nhanh khỏe.
Anh sẽ nói lại.
Tắt điện thoại, tôi thở dài. Vì điều gì? Vì tôi còn tình cảm với Tường hay sao? Vòng quay thời gian luôn lăn bánh không ngừng. Ba mẹ tôi cũng bắt đầu nghi ngờ khi mỗi lần tôi gọi về không thấy Tường xuất hiện như trước. Đến một lần bị nói chuyện với ông bà ngoại, thằng bé nói: "Ba Tường đi công tác rồi ông bà, cuối tuần mới về nhà một lần, có khi 2-3 tuần mới về, đến tối lại đi. Bi nhớ ba lắm." Tôi bịt miệng con không kịp, đành nói sự thật với ba mẹ. "Bọn con ly hôn rồi ạ?" "Cái gì? Con nói cái gì vậy Ngân? Ly hôn là sao? Nguyên nhân là gì?" Tôi thở dài. "Bọn con không hợp nhau, không thể chung sống với nhau được nữa. Bọn con ly hôn mấy tháng rồi. Anh Tường cũng đã dọn ra ngoài ở. Anh ấy ra đi tay trắng. Đất đai tài sản để lại cho mẹ con." "Nhưng mà nguyên nhân là gì chứ? Hay để xem hôn nhân là trò đùa mà muốn ly hôn thì ly hôn sao?" "Anh Tường là người đồng tính. Anh ấy thích đàn ông." "Cái gì? Thích đàn ông sao? Con nói bậy bạ cái gì hả Ngân?" "Đó là sự thật. Con biết chuyện này trước Tết, nhưng bọn con muốn cho Bin và ba mẹ hai bên có cái Tết trọn vẹn nên không nói ra. Con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ, nhưng thật sự bọn con không thể hàn gắn được nữa. Bọn con mất nhau rồi mẹ ơi." Tôi bật khóc. Bao nhiêu mạnh mẽ từ ngày ly hôn với Tường bỗng chốc vỡ vụn và trở nên yếu đuối. Bật khóc thật lớn và cũng thật đau lòng. Nếu có ai hỏi tôi rằng còn yêu Tường không thì tôi trả lời là còn. Nhưng mà yêu nhiều đi chăng nữa cũng không thể níu giữ được anh, bởi vì tâm trí anh, trái tim của anh đã hướng về người khác. Tôi có níu kéo đến mấy cũng chỉ là tự cầm dao đâm mình mà thôi. Mấy hôm sau, mẹ tôi và em trai của tôi lên tận đây tìm hiểu sự thật. Em trai tôi nói: "Em đã cảnh báo rồi mà, không còn lại nhanh như vậy. Mà anh Tường sang nhà ông đó ở luôn hả hai?" Tôi gật đầu. "Ừ, sẽ về chơi với Bin vào cuối tuần, đưa Bin đi chơi hoặc là tham gia chương trình ngoại khóa của lớp." Mẹ tôi khóc. Mẹ Tường vô cùng tự hào và hài lòng về chàng rể của mình. Bây giờ hay tin con rể là người đồng tính thì bà buồn bã lắm. "Con có ổn không? Sao không nói với ba mẹ mà im lặng tự chịu đựng như vậy hả con?" Đôi mắt của tôi đã sớm đầy nước. "Con không sao, con ổn mà mẹ. Con gái của mẹ." Mẹ ôm mái đầu của tôi vào lòng của mẹ. Hai mẹ con khóc thút thít. Em trai của tôi nó cũng thở hắt ra. "Dù sao, anh Tưởng như vậy vẫn còn tốt chán đấy. Ra đi tay trắng, để hết mọi tài sản cho vợ con và chu cấp cho Bin đầy đủ. Mới còn hơn mấy cái thằng ly dị xong một đồng còn chia đôi. Không có lo lắng gì. Chị cứ nghĩ tích cực lên để còn lo cho Bin. Bây giờ nó chỉ còn có một mình chị thôi đó. Hai à?" "Chị biết. Nhưng mà đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy buồn lắm. Chị còn thương anh Tường nhiều lắm Út ơi." "Em biết. Nhưng mà nếu anh ấy ngoại tình với phụ nữ thì chị còn hy vọng. Cái này anh ấy như vậy thì không còn cách gì đâu. Trừ khi..." "Trừ khi làm sao?" "Trừ khi anh ấy bị lây nhiễm và theo trào lưu, thì may ra là chị còn có thể kéo anh ấy về bên mình. Nhưng phải xem anh ấy là đồng tính thật hay chỉ là trường hợp thứ hai." Tôi xà vào lòng của em trai mình. "Làm sao mà chị biết được chứ?" "Chị bình tĩnh đã. Cái này chúng ta khó nhận xét và đưa ra kết quả bằng bác sĩ tâm lý lắm. Bác sĩ có chuyên môn và kiến thức mới biết chính xác. Nhưng mà tự dưng chị bảo anh ấy đi khám tâm lý, em e là anh ấy không đi đâu. Nhưng mà bảo em đi, em cũng không đi chứ. Chị sẽ nghĩ cách để lừa anh ấy đi. Theo em được biết thì cách tốt nhất lúc này là chị cứ để cho anh ấy ở bên đấy người đi." Mẹ cau mày. "Con nói gì về Út? Sao là ở bên đó là tốt nhất chứ?" "Đúng là như thế mà mẹ. Anh ấy đang muốn đi đấy. Mẹ có giữ được không? Càng làm cho anh ấy chán chị hai và khao khát được ở bên người kia hơn thôi. Chỉ bằng mẹ cứ để anh ấy đi đi. Để xem sống với nhau như vậy có vui vẻ hạnh phúc. Có khi anh ấy sẽ nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của mình đấy. Còn chị hai, chị nghĩ cách đưa anh ấy đi khám càng sớm càng tốt. Còn nước thì còn tát vậy." "Chị cảm ơn Út. Chị sẽ tìm cách." Sau đó tôi hay nói với Tường. Dạo này tôi thường xuyên đau đầu và suy nghĩ lung tung. Cảm giác mệt mỏi uể oải. Đi khám bác sĩ thì không ra bệnh. Tưởng nghe vậy thì lo lắng nên cũng sang thường xuyên hơn trước. Lần nào qua cũng xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho hai mẹ con tôi và khuyên tôi đi khám chuyên sâu vì đau đầu rất nguy hiểm. Em khám rồi, bác sĩ nói không bị gì cả. Chắc là em phải đi khám bác sĩ tâm lý. Anh có bận gì không? Chở em đi một lúc nhé.
Tường đồng ý. Chúng tôi chở Bin sang cho ông bà nội trông rồi đưa nhau đi bác sĩ tâm lý mà tôi đã quen biết trước đó và cũng nói tình hình cho bác ấy nghe. Hy vọng bác ấy quan sát Tường thật kỹ và cũng hy vọng anh thuộc trường hợp thứ hai, như em trai tôi nói. Đến nơi, đầu tiên bác sĩ hỏi han tôi này nọ rồi nói: cái bệnh này là do áp lực và suy nghĩ nhiều quá nên sinh ra cảm giác đau đầu mệt mỏi uể oải, lâu dần có thể bị trầm cảm. Gia đình nên quan tâm và để ý. Bản thân em thì cũng nên hạn chế tối đa ở một mình, càng khiến cho bản thân thêm áp lực. Nên giao lưu tiếp xúc, tạo nhiều niềm vui cho bản thân, chứ mà để trầm cảm là nguy hiểm vô cùng đấy.
Tường cả kinh trước những lời bác sĩ nói. Nguy hiểm như vậy sao bác sĩ?
Đúng rồi, cậu nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Nếu không để bệnh tình nặng hơn thì khó chữa lắm.
Vin vào đó, bác sĩ và Tường bắt đầu trao đổi với nhau. Bác sĩ hỏi han này nọ và quan tâm Trường rất lâu. Khi anh nói chúng tôi không còn ở cùng nữa và ly hôn, thì bác sĩ nói khả năng là tôi bị sốc tâm lý, hẹn một tuần nữa đến một lần để thăm khám và đưa ra giải pháp tốt nhất.
Sau mấy lần thăm khám liên tiếp như vậy, bác sĩ nói với tôi Tường có khả năng chỉ là đồng tính giả hoặc là lưỡng tính. Đồng tính giả là một dạng lây nhiễm từ bạn bè, từ trào lưu và có thể quay thể về. Nhưng để kéo được anh quay về cũng là một chuyện không dễ dàng, phải thật kiên nhẫn và cố gắng. Còn lưỡng tính thì có thể là tình cảm với nam và cả nữ.
Có chắc chắn không bác sĩ?
Làm sao mà chắc chắn 100% được hả em? Tiếp xúc với cậu ấy thời gian thì tôi thấy cậu có khả năng cao là đồng tính giả, có thể bị tác động nhiều làm ngộ nhận giới tính hoặc là do môi trường làm việc bị ảnh hưởng. Nói chung là có nhiều nguyên nhân lắm. Bây giờ em phải cố gắng, ví dụ như gặp gỡ cậu ấy nhiều hơn, khơi gợi những kỷ niệm của hai người, bằng cách nào đó giúp cậu ấy tìm lại cảm xúc của ngày xưa. Em hiểu không?
Dạ vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Chúc thành công, cố gắng lên nhé.
Nhưng đúng như là bác sĩ nói, con đường làm xoay chuyển tình cảm của Tường gian nan vô cùng. Cuối tuần anh đều sang với con, nhưng mỗi khi tôi đến gần, anh đều né tránh. Có khi tôi cố tình mặc cái áo hở cổ một chút, là cả buổi hôm đó Tường nhìn con, chơi với con, nhưng không hề tỏ ra thèm khát dục vọng gì với tôi cả. Sau đó lấy lý do có việc và đi về. Cũng trong thời gian đó, không biết là ai nói mà mọi người ở quê và bạn bè cũng biết chuyện tôi và Tường đã ly hôn. Mọi người trong ngân hàng đều an ủi tôi cố lên, vì con mà phải kiên cường bước tiếp. Tôi cười nhẹ, nhưng bên trong lại nhức nhối khôn cùng. Một hôm nọ, tôi đang cho Bin đi khu vui chơi để thưởng cho thằng bé học giỏi, thì tình cờ gặp Hoàng cũng đưa con anh đi chơi ở đây. Bao năm trôi qua, Hoàng vẫn đẹp trai phong độ ngời ngời, càng lớn tuổi càng có sức hút của một người từng trải.
Em cũng cho con đi chơi ở đây hả?
Bin, có nhớ chú không?
Thằng bé lắc đầu, Hoàng ngồi xổm xuống nhắc lại chuyện giao thừa ở nhà, ba mẹ tôi và giới thiệu con gái anh cho Bin.
Đây là em Bi, hai anh em làm quen với nhau đi.
Con nít mà, rất dễ làm quen và chơi với nhau. Tôi với Hoàng ngồi đó nhìn hai đứa trẻ xếp Lego, vừa nhìn vừa nói chuyện với nhau.
Anh có nghe câu chuyện của vợ chồng em, anh rất bất ngờ.
Tôi cười.
Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ mà anh.
Đúng vậy, cũng như năm đó anh cứ nghĩ em học xong là chúng ta cưới nhau, không ngờ lại mất nhau.
Ngân, anh hỏi thật, nếu mà thời gian quay trở lại những năm đó, em có chia tay anh không?
Trước khuôn mặt nghiêm túc của Hoàng, tôi chỉ cười nhẹ. Thời gian vĩnh viễn không thể quay lại.
Anh nói nếu như được quay về thời gian đó, em có muốn thay đổi kịch bản cuộc đời cùng anh không Ngân?
Tôi nhìn Hoàng rồi lại cười.
Trong từ điển của em không có hai chữ nếu như. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều chuyện xảy ra không như mình mong muốn. Thay vì cứ ngồi đó than thở hay ủ rũ, thì nỗ lực để không lặp lại vết sẹo đó. Chuyện cũ coi như là một kinh nghiệm.
Hoàng cũng không phải là một người chậm hiểu. Khi tôi nói xong thì anh gật đầu.
Anh thích tính cách của em, nhẹ nhàng nhưng mà dứt khoát và rõ ràng, không lằng nhằng.
Chúng tôi nhìn bọn nhỏ chơi một lúc rồi về. Thật ra Hoàng có mời mẹ con tôi đi ăn, nhưng tôi từ chối, lấy lý do cho con về ngủ sớm để mai đi học. Hoàng cũng là một người từng trải,
cho nên không chèo kéo, mà lịch sự hẹn mẹ con tôi vào một dịp khác. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn theo quy luật tự nhiên, tôi vẫn kiên trì tạo nhiều cơ hội để tôi và Trường gặp gỡ. Mỗi khi chủ nhật, anh đến tôi sẽ nấu những món anh thích, rồi mời cả ba mẹ chồng qua chơi, ăn uống như một gia đình thực thụ. Nhưng Tường cứ lảng tránh tôi, sau đó thì rủ cả anh Việt qua cùng. Tội nghiệp con tôi, quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng bé thắc mắc tại sao ba lại không ngủ ở nhà như lúc trước, tại sao ba đi công tác suốt thế, tại sao ba lại không ôm hôn mẹ, tại sao ba không ngủ với mẹ. Câu hỏi của con thơ cứ xoáy vào tâm can của tôi những vết cứa mạnh, đau đớn không thể giải thích thành câu. Ba mẹ chồng tôi cũng khuyên nhủ tôi nhiều lắm chứ, nhưng khuyên nhủ cũng chỉ bằng thừa. Tường khẳng định anh đã tìm được chân ái của cuộc đời mình, không thể sống thiếu Việt. Nhiều lúc tôi cũng bất lực, muốn buông xuôi mọi thứ, mặc kệ cho số phận. Tôi cũng không phải là người xấu xí. Tôi xinh đẹp, có công việc ổn định, có nhà cửa, có xe, có tất cả mọi thứ, thì cớ sao phải lụy một người không thương mình. Thế nhưng mà mọi người có biết không, khi tôi định bỏ cuộc thì chính con lại là động lực khiến tôi cố gắng. Nhìn con ngây thơ xem ảnh ba mẹ rồi nói: sau khi ba đi công tác về, ba người chúng ta sẽ ngủ chung nha mẹ. Con muốn được ngủ với ba mẹ, quay bên này ôm ba, quay bên này ôm mẹ, được ba đưa đi sở thú, đi thủy cung nữa. Mà mẹ ơi, bạn Hà My cùng bàn với con nói bạn ấy sắp làm chị hai rồi đấy. Mẹ bạn ấy có em bé trong bụng ấy. Hôm nay con thấy bụng mẹ bạn ấy to lắm. Có phải hồi đó bụng mẹ cũng to như vậy không mẹ? Ừ, ngày xưa khi mẹ có thai Bin bụng cũng to lên. Sau đó thì Bin chào đời khóc ngoe ngoe ấy. Thằng bé bỗng nói: mẹ, con cũng muốn có em như bạn Hà My này. Mẹ sinh cho con một em gái xinh như bạn Hà My đi mẹ. Con thích em gái lắm. Tôi sững người rất lâu, mãi tới khi con lay lay người thì mới hoàn hồn mà ôm con vào lòng. Bin này, tạm thời mẹ vẫn chưa sinh em cho Bin được, Bin cố gắng học tập cho mẹ vui nhé. Nhưng sao lại chưa sinh? Lúc trước ba mẹ nói sẽ sinh cho Bin một đứa em mà. Bây giờ có chút vấn đề phát sinh nên chưa sinh được. Thôi muộn rồi, mẹ con mình đi đánh răng để đi ngủ nhé. Thằng bé phụng phịu: con ước gì có ba ở nhà, con nhớ ba, rất nhớ. Tôi ôm con vào lòng của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống. Có lẽ là Tường cũng dần dần nhận ra ý đồ của tôi, nên nhân lúc Bin đang chơi thì anh nói với tôi: Ngân, anh biết là anh làm khổ em, làm giang dở cuộc đời của em, là anh có tội với em. Nếu có kiếp sau, anh xin ông trời cho chúng ta gặp lại để trả nợ cho em. Còn kiếp này, xin em hãy cho anh được sống thật với bản thân mình. Chúng ta hết duyên, em đừng níu kéo nữa, vô ích thôi. Rồi tần suất Tường đến ít hơn, thay vào đó anh sang đón Bin qua nhà anh để chơi với con bên đó. Tôi gần như tuyệt vọng, nhìn người càng lúc càng xa. Cũng thời gian này Hoàng kiên trì nhắn tin cho tôi, mời tôi đi ăn uống, đi xem phim. Cứ từ chối mãi cũng ngại, nên hôm nay nhân lúc Tường đến đón Bin đi chơi thì tôi cũng lên đồ đi ăn với Hoàng. Tôi chọn một bộ váy body ôm sát ba vòng, búi tóc phồng lên và cọng lòa xòa xuống cổ trắng ngần. Tường nhìn thấy thì hỏi: em đi tiệc sao? Tôi cười nhẹ: không có, em đi chơi với bạn. À, tôi hẹn với Hoàng ở gặp ở điểm hẹn, nhưng không biết vì sao Hoàng lại chạy thẳng đến nhà. Khi Tường dẫn Bin ra thì vừa hay Hoàng cũng xuống xe. Hai người họ chạm mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau chân chân. Khi đó Bin reo lên: chú Hoàng! Tường nhìn xuống Bin: con biết chú ấy sao? Con nít mà, có sao nói vậy ngay. Dạ, chú Hoàng là ba của em Bi. Bọn con chơi với nhau ở khu vui chơi, vui lắm mà. Hoàng biết chúng tôi đã ly hôn nên cũng không tỏ ra sợ sệt gì, cứ như vậy mà đi thẳng về chỗ Tường đang đứng, chìa tay ra. Chào anh. Tôi nhìn Hoàng một cái rồi cũng lịch sự bắt tay. Chào anh, tôi là ba của Bin. Tôi có biết, hôm nay Bin đi chơi với ba à? Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu câu chuyện của người lớn nên gật đầu. Ba đưa Bin đi chơi đó chú. Chú Hoàng chúc Bin đi chơi vui vẻ nhé. Nói xong Hoàng đi về chỗ tôi, khuôn miệng khẽ hỏi: mình đi được chưa em? Còn tôi ngây ngô hỏi: mẹ đi chơi với chú Hoàng và em Bi hả mẹ? Cho Bin đi với. Thằng bé ham vui bỏ tay Tưởng ra, chạy về chỗ chúng tôi muốn đi cùng. Hoàng nói: hôm nay không có em Bi đi cùng, chỉ có chú thôi, Bin có muốn đi cùng không? Sao chú không chở em Bi qua? Em Bi về chơi với mẹ của em Bi, giống như Bin đi chơi với ba của Bin vậy đó. Thằng bé tiêu nghỉu, Hoàng liền dỗ dành: hay là chú Hoàng đưa Bin đi chơi? Chú biết có một khu vui chơi mới mở vui lắm nhá, có cả tuyết nhân tạo, thích lắm.
Con nít nghe chơi thì đứa nào cũng thích, nhảy cẫng lên muốn đi cùng chúng tôi. Tường cũng đi lại hỏi, Bin không đi chơi với ba nữa sao? Thằng bé lắc đầu nói là muốn đi cùng tôi và Hoàng. Tường cũng không cản, nhìn hai mẹ con tôi lên chiếc ô tô của Hoàng đang đậu sẵn. Thời gian sau đó, Hoàng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi ngày càng nhiều. Con tôi rất quý chú Hoàng, bởi vì Hoàng rất biết cách chơi với trẻ con. Nghĩ ra nhiều trò chơi mà Bin rất thích, như bế thằng bé lên cao, làm máy bay, đua xe đạp, giải Rubik. Nhưng Bin thích nhất là chơi với em Bi, con của Hoàng. Hai đứa chơi với nhau không bao giờ xích mích, tranh đổi chơi với nhau bao giờ, rất là hòa thuận. Hoàng nói rèm, Bin và Bi mà ở chung với nhau, chắc là hai đứa vui lắm em nhỉ. Tôi tưởng lũi này, làm sao mà không hiểu ẩn ý sâu xa của Hoàng. Nhưng tôi chẳng còn thiết tha ái tình nam nữ nữa. Cú sốc về giới tính của người đàn ông đầu ấp tay gối tôi còn chưa quên được. Tâm trí nào mà yêu với đương ngay. Dần dần, thời gian Hoàng bên cạnh Bin còn nhiều hơn cả ba của nó. Mấy lần từng sang đón con đi chơi đều trùng hợp lúc Hoàng dẫn bé Bi qua. Thế là Bin chọn chơi với bạn thay vì chơi với ba và chú Việt. Có lần Tường hỏi tôi, em và anh ta đang quen nhau sao? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại, anh thấy được không? Tường cười cười, nhưng nụ cười dường như chẳng mấy tự nhiên. Làm sao mà anh biết được? Đó là cảm xúc của em mà. Em thấy thích là được. Nhà mình cân nhắc kỹ đi, con chung con riêng rất dễ có vấn đề đấy. Vậy lúc anh đề xuất ly hôn, anh không từng nghĩ em sẽ lấy chồng mới và sinh con nữa hay sao? Tường không trả lời được, cúi gằm mặt. Cuối tuần này, hai mẹ con tôi có hẹn đi tô tượng với cha con của Hoàng. Cũng tại Hoàng hứa, nếu Bin được 10 điểm bất cứ môn nào sẽ đáp ứng nguyện vọng tương ứng với 10 điểm đó. Nghĩa là càng nhiều điểm 10 thì càng được nhiều nguyện vọng. Lần này được điểm 10, môn mỹ thuật chủ đề vẽ bức tranh mà em thích nhất. Thằng bé vẽ hai người lớn và hai đứa trẻ đang chơi cùng với nhau, lại còn giải thích. Đây là chú Hoàng, đây là mẹ Ngân, đây là em Bi, còn đây là Bin. Tôi hỏi thằng bé, sao con không vẽ ba tường? Thằng bé sụ mặt chu môi nói, con biết cả rồi, ba mẹ chia tay rồi, không ở cùng với nhau nữa. Tôi hơi giật mình bởi vì tôi chưa nói cho con biết những lời này. Bin, ai nói với con như thế? Bạn Hà Bin nói với con như thế, bạn ấy bảo mẹ nói dối ba đi công tác, chứ thật ra ba mẹ đã chia tay rồi. Con không hiểu chia tay là gì, nhưng con biết ba mẹ không sống cùng với nhau nữa. Ba Tường ở nhà chú Việt, mẹ Ngân ở nhà này. Hai người không yêu nhau nữa, không ngủ với nhau nữa. Con biết hết, mẹ đừng giấu con. Tôi sững sờ khi nghe con mình nói, vội ôm con vào lòng. Dù ba mẹ không sống cùng nhau nữa, nhưng ba mẹ luôn yêu thương Bin. Bé Bi con của Hoàng thấy vậy cũng xả vào ôm anh Bin, khuôn miệng nhỏ nhắn nói, anh Bin đừng buồn, có Bi ở đây mà. Hai đứa trẻ lại quấn lấy nhau mà nô đùa, sau đó cùng nhau đi tô tượng. Hoàng lém lỉnh lấy màu quẹt lên mặt tôi. Tôi cũng trêu lại anh. Hai đứa nhỏ thấy mặt mũi ba mẹ chúng nó lấm lem thì phá lên cười tít cả mắt. Hoàng lại nói, em nhìn xem, chúng ta thật sống một gia đình. Tôi thừa biết tâm ý của Hoàng, biết Hoàng muốn cùng tôi nối lại đoạn tình cảm giang dở. Nhiều lần Hoàng xin tôi cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ không giống năm đó để mất tôi lần nữa. Tôi cũng nói thẳng, hiện tại là tôi chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới. Tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và con trai của mình. Hoàng nói, anh sẽ đợi em. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, tính ra tôi và Tường đã ly hôn hơn một năm. Tôi cũng dần quen với sự trống trải trong căn nhà với biết bao kỷ niệm. Cũng may bên cạnh tôi còn có Bin, có tiếng trẻ con cười nói ríu rít mỗi khi về nhà. Thằng bé cũng như tôi, quen với việc không có ba bên cạnh mỗi ngày. Dần dà tôi thấy nó không còn thân thiết và thần tượng ba như trước nữa. Tôi hỏi tại sao, thằng bé bảo, bởi vì ba Tường hư, làm mẹ Ngân khóc, con thương ba Tường ít lại, con thích chú Hoàng hơn. Chú Hoàng chọc cho mẹ Ngân cười, có cả em Bi nữa. Chú Hoàng nói chỉ cần mẹ Ngân đồng ý, chú ấy sẽ cưới mẹ Ngân làm cô dâu. Con và em Bi sẽ đi giải hoa. Tôi hỏi con, nếu như mẹ lấy chú Hoàng, sau đó sinh thêm em bé thì Bin có đồng ý không? Dạ có. Sao Bin lại đồng ý? Bin có sợ mẹ sẽ yêu em bé hơn Bin không? Dạ không, em bé nhỏ phải yêu thương nhiều hơn chứ. Bin có mẹ, có ông bà yêu, có chú Hoàng, có ba Tường và ba Việt. Bin không tranh mẹ với em đâu. Thằng bé càng lúc càng hiểu chuyện, không mè nheo khóc lóc, nhưng cũng càng lúc càng có khoảng cách với chính ba ruột của mình. Nó cũng dần dần nhận ra ba nó và ba Việt có gì đó lạ lắm, thân thiết lắm, khác hẳn với những người đàn ông khác. Dạo gần đây,
thường thường xuất hiện mà không đúng như giao ước ban đầu, là cuối tuần mới đến nhà, mà có khi chỉ mới vài ngày lại chạy xe máy qua ăn cơm tối rồi mới về. Có lần tôi còn nghe anh cãi nhau với Việt trong điện thoại, sau đó Việt cũng phi sang kéo Tường về. Đến cổng, hai người còn to tiếng với nhau khiến tôi ngạc nhiên kinh khủng, bởi vì Tường thuộc típ người nhẹ nhàng tình cảm. Để mà cãi nhau to tiếng thì phải có mâu thuẫn lớn lắm anh mới bức xúc như vậy. Hình như mối quan hệ của họ không được suôn sẻ thì phải. Nhiều lần như vậy tôi mới hỏi Tường, anh với Việt sao vậy? Lại giận nhau hay sao mà sang đây giờ này? Tường cười gượng lắm, đâu có, bọn anh bình thường, ai mà không từng cãi nhau chứ. Tôi cũng cười nhưng mà cười nhạt. Lúc trước em với anh đâu có cãi nhau đâu. Tường nhìn tôi, không biết có phải là tôi suy diễn hay không, mà tôi thấy mắt của Tường ra trường có vẻ như đang tiếc nuối về điều gì đó. Ngân à? Tường ngập ngừng, cuối cùng lại lắc đầu không nói gì. Tôi mở tủ, lấy cái váy mới mua mấy hôm trước ra ướm thử. Tường hỏi, giờ này em đi đâu sao? Em có hẹn đi chơi với bạn. Còn Bin thì sao? Hôm nay thứ sáu, Bin sang ngủ với ông bà nội. Anh có sang đó thì chở con qua, không thì em trang điểm xong em đưa con đi cũng được. Ngồi xuống bàn trang điểm, từng lớp son phấn được bôi lên. Qua gương, tôi vẫn âm thầm quan sát Tường, thấy sự ngập ngừng phân vân. Mãi tới khi tôi trang điểm gần xong mới hỏi, em đi với anh ta sao? Tôi chọn cây son màu đỏ rượu, quệt một đường lên môi, khẽ gật đầu. Tường lại nói, hai người đến đâu rồi? Tôi thấy tia mắt thấp thỏm của Tường qua gương soi, tự dưng có một suy nghĩ xẹt qua đầu. Tôi nói với Tường rằng tôi đang quen Hoàng, bọn tôi đang yêu nhau, nếu không có gì thay đổi thì sẽ cưới nhau. Sau đó tôi đứng lên đi thay cái váy khác sexy hơn, ôm sát người hơn, khoe trọn vòng một căng tròn, căng mướt trắng hồng hào, không quên thoa chút nước hoa lên gáy và cổ tay, rồi với lấy cái điện thoại trên bàn. Đến giờ rồi đấy, anh có về luôn chưa? Hay ở chơi với con? Anh muốn ở thêm một lúc. Vậy khi nào anh về, chở con sang ông bà nhé. Hay là anh muốn đón con sang bên anh chơi cũng được? Không, đón về đó làm gì chứ? Sao anh nói vậy? Chẳng phải anh và anh Việt đều khẳng định hai người rất yêu thằng bé, sẵn sàng khi con cần. Sao hôm nay lại có vẻ bất mãn như vậy? Hay là cơm không lành, canh không ngọt rồi? Tưởng tượng lưng vào cánh cửa nhìn căn phòng mà ngày trước hai chúng tôi từng ăn ngủ với nhau, chợt hỏi, em, liệu chúng ta có thể quay lại như ngày xưa được không? Nghe Tường hỏi, mà tôi cũng không quá bất ngờ, vì tôi thấy những hành động của anh những ngày qua là tôi biết anh và Việt đang có mâu thuẫn. Có điều tôi không biết những lời nói này xuất phát khi hai người họ giận hờn nhau hay là bao nhiêu phần thật lòng. Sao anh nói thế? Em đã đồng ý cho anh ta đi, cho anh được sống với đúng giới tính của anh, được sống với người anh thương rồi còn gì nữa mà quay lại chứ? Anh làm sao? Anh không biết anh làm sao nữa. Lúc trước anh rất thích Việt, thích bên cạnh cậu ấy cùng câu cá, đánh cờ. Bọn anh từng rất hợp sơ, nhưng khi về sống chung lại có nhiều vấn đề phát sinh, làm cho bọn anh hay cãi nhau. Lúc đó anh rất nhớ em và con. Im lặng một hơi, Tưởng lại nói, nhất là khi anh thấy em đi với anh ta, thấy Biên quấn quýt bên người đó, anh rất là khó chịu, chỉ muốn lao đến giành với em và con, nhưng lại không đủ dũng khí. Ngân, em nói đi, có phải là anh bị điên rồi đúng không? Anh không hiểu bản thân mình muốn cái gì và làm gì nữa em à? Khuôn mặt Tưởng như sắp khóc tới nơi, tôi đi tới ôm ba của con mình vỗ vai. Anh bình tĩnh lại đi, từ từ giải quyết. Ngân, hôm nay em đừng đi, em ở lại được không? Vậy còn anh Việt? Anh không biết, anh chỉ muốn ở bên em lúc này. Tưởng siết lấy mảng lưng của tôi rất chặt, gục đầu lên vai của tôi thật lâu. Hôm đó ba người chúng tôi cùng nằm trên giường. Bin rất vui, nói chuyện mãi không chịu ngủ, hết xoay bên này ôm ba, lại nghiêng bên này ôm mẹ, sau đó bắt Tường đọc truyện cổ tích, bắt tôi hát cho nghe. Thôi muộn lắm rồi đấy, con ngủ đi. Không, con không ngủ đâu, con muốn như vậy mãi, có ba, có mẹ, con ước có túi thần kỳ của Doraemon, con sẽ hô biến cho thời gian dừng lại mãi ở đây thôi. Bin nói xong, tôi với Tường nhìn nhau. Mơ ước của con tôi đơn thuần như vậy đấy, chỉ cần có ba có mẹ bên cạnh là hạnh phúc. Sau đó tôi và Tường đã có buổi nói chuyện nghiêm túc với nhau, rồi cùng nhau đi thăm khám bác sĩ. Người ta tư vấn anh cần tiêm thêm hormone nam để điều chỉnh lại cảm xúc. Chuyện tiêm hormone là chuyện đơn giản, cái quan trọng bây giờ là anh và Việt sẽ giải quyết thế nào đây. Tôi không biết hai người đã trao đổi với nhau thế nào mà anh Việt
chạy đến nhà tôi như hét vào mặt tôi rằng tôi đã ly hôn mà không buông tha cho Tường, cứ níu kéo anh ấy mãi, khiến anh ấy đề nghị chia tay để về với tôi. Anh bình tĩnh lại đi anh Việt. Tôi không bình tĩnh được, tôi đang vô cùng khó chịu. Tại sao vậy Ngân? Tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu tha cho Tường thế? Nói ra đi, để là tất cả tài sản cho em và con, em còn muốn gì nữa? Xin em đấy, hãy để cho bọn anh được yên đi. Em không làm gì cả. Chuyện anh và anh Tường em không biết và cũng không tham gia. Em không tham gia, nhưng từ khi nó ở nhà em thì đề nghị chia tay, không phải vì em xúi giục dụ dỗ nó hay sao? Nếu em có xúi giục dụ dỗ đợi anh ấy thì bọn em đã không ly hôn. Và lại anh nên nhớ rằng giữa bọn em còn có con chung là thằng Cu Bin. Bọn em qua lại trao đổi với nhau là chuyện hiển nhiên thôi. Sau đó thì Tường chạy đến kéo Việt sang một bên. Việt cũng nóng tính lắm, anh ta hỏi. Bây giờ có ba mặt một lời, Tường nói rõ đi, Tường chọn ai, tôi hay là Ngân, Tường nói đi. Tường nhìn Việt, rồi lại nhìn tôi. Biên cũng chạy ra, ngơ ngác nhìn ba người lớn chúng tôi đang im lặng, nhìn ánh mắt của ai cũng phức tạp. Qua mấy phút, đôi chân của Tường khẽ di chuyển. Anh không bước về phía tôi, cũng không bước về phía của Việt, mà đi về hướng của Biên, bế con lên. Tôi chọn gia đình. Việt, tôi xin lỗi. Thời gian qua là tôi đã ngộ nhận, tôi không có yêu cầu, mà là chúng ta quá thân thiết, quá hợp các sở thích, nên tôi đã hiểu nhầm, cho rằng tôi yêu cầu. Nhưng ở với nhau tôi mới nhận ra rằng tôi chưa bao giờ quên được vợ con của mình. Tôi yêu cô ấy, tôi yêu gia đình của mình. Tôi xin lỗi cậu. Việt muốn níu kéo chạy đến ôm Tường, còn chưa kịp nói gì thì Biên đã lên tiếng. Ba Việt bỏ ba con ra đi, ba Tường là của mẹ Ngân, là ba mẹ của con, là gia đình của con. Ba Việt trả lại ba Tường cho mẹ Ngân đi, đừng tranh ba của con nữa mà. Lời của trẻ con ngây ngô nhưng làm cho đôi tay của Việt từ từ buông ra. Việt nhìn Tường đang bế Biên trên tay rồi lại nhìn sang tôi đang đứng bên cạnh, bỗng dưng cười lên. Đúng rồi, ba người là một gia đình hạnh phúc, còn tôi chẳng là gì cả. Nói rồi Việt bỏ chạy, Tường nhìn theo nhưng không đuổi theo. Biết tin Tường quay về, ba mẹ chồng tôi vui mừng khôn xiết. Vun vén cho chúng tôi về lại bên nhau, để con có cha, vợ có chồng, gia đình lại hạnh phúc như xưa. Ai cũng vui, chỉ có Hoàng buồn. Hoàng đưa con gái đến chơi với Bin, thấy Tường đang đeo tạp dề đứng ở trong bếp. Hoàng cười, nhưng nụ cười buồn rười rượi. Lúc tôi tiễn Hoàng ra cổng, anh ấy nói, lần này anh lại mất em rồi, thật tiếc. Dựa vào đâu vậy anh lại nói như vậy? Dựa vào đôi mắt của em khi nhìn anh ấy. Mắt của em sáng lên, không lạnh nhạt như bên anh là anh biết anh không còn cơ hội. Tôi cười. Hôm nay anh không giống phong thái thường ngày, mạnh dạn năng động và không ngại khó khăn. Sao thế? Hoàng cũng nở nụ cười lãng tử của mình. Tùy trường hợp mà tiến lui, lần này anh chọn rút lui. Ngân, chúc mừng vợ chồng em đoàn tụ. Tôi chìa tay ra trước mặt Hoàng. Chúng ta vẫn là bạn. Bin và Bi vẫn là anh em với nhau. Hoàng bắt tay tôi, nói chính xác là cầm bàn tay của tôi. Dù không có được em, nhưng anh thật lòng mong em hạnh phúc. Chỉ cần là em hạnh phúc, anh đã thấy vui rồi. Cảm ơn anh lái xe cẩn thận. Tạm biệt em. Từ ngoài tiêm hormone như bác sĩ điều trị còn uống thuốc nữa, ba mẹ hai bên thì mừng rỡ, nhất là mẹ chồng tôi. Bà mua hải sản về cho Tường bồi bổ. Bác sĩ lên thực đơn là gì, thì bà tranh mua chất đầy tủ lạnh để cho Tường ăn. Rồi cứ cuối tuần là đem Bin về bên ông bà, để cho chúng tôi có thời gian bên nhau. Có điều sau một thời gian xa cách, cả hai vẫn còn một khoảng cách nhất định mà chưa thể tự nhiên với nhau như trước. Tôi nhiều lúc tự hỏi lòng mình, có phải tôi quá dễ dãi hay không mà dễ dàng chấp nhận cho Tường quay về. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là vì con nhiều nhất. Dù Biên có thích Hoàng đến mấy, thì chung quy không ai bằng ba ruột của con mình, máu mủ ruột già vẫn hơn. Và lại tôi cũng chưa có suy nghĩ sẽ quay lại với Hoàng. Tuy đi chơi ăn uống nhưng mà tôi luôn rõ ràng chỉ xem anh ấy là bạn. Hơn nữa tôi nghĩ tôi và Hoàng có đến với nhau thì không thể hạnh phúc. Hoàng quá nhiệt tình với tất cả mọi người khiến cho tôi không thể an tâm. Mà tình yêu có quá nhiều nghi kỵ làm sao vững bền được. Chưa kể mẹ Hoàng không ưa tôi. Chúng tôi mà có yêu nhau lần nữa thế nào cũng bị bà ấy phản đối gay gắt. Chỉ chết cho nghẹt thở mà chia tay lần nữa. Thế nên tôi và Hoàng chính là không thể. Còn tôi và Tường lại khác. Có thể nói một câu là anh từng ngoại tình, nhưng tôi suy nghĩ thế này. Tay còn có ngón dài ngón ngắn, người có lúc này lúc kia, Ai trong đời mà không từng sai trái, tôi tha thứ cho anh, chấp nhận cho anh trở về một lần, chỉ một lần duy nhất này thôi. Trước mắt là vì con, sau đó cũng vì bản thân tôi cũng còn tình cảm với anh. Vậy nên dù có đồng nghiệp cho rằng tôi nên làm cứng, răn đe tưởng cho anh sợ rồi mới đồng ý cho anh quay về, thì tôi cũng không hối hận về quyết định của mình. Sau một thời gian thực hiện theo những gì bác sĩ căn dặn, tôi thấy Tường đã có sự thay đổi rõ rệt, mạnh mẽ hơn, giọng nói cũng trầm nặng hơn xưa. Tường xin lỗi tôi rất nhiều, xin lỗi vì sự ngộ nhận nhất thời của anh đã khiến tôi khổ sở hơn một năm qua, và hứa sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho tôi và con. Tôi mỉm cười, nghiêng đầu lên vai của anh. Một bàn tay nhẹ nhàng của Tường đặt vào người của tôi. Bên trên, hai môi hòa quyện vào nhau. Bên dưới những gì cần tìm cũng thuộc về nhau. Gần một năm nữa, tôi có thai, có con trai rồi, nên tôi mong có thêm cô công chúa cho con nếp có tẻ. Nhưng mong vậy thôi, con cái là lộc trời cho, trai cái gì cũng là con của mình. Miễn là con gái khỏe mạnh, bình an, khôn lớn là được. Đến khi mang thai tầm 9 tuần, vợ chồng tôi đi làm xét nghiệm, sàng lọc dị tật thai nhi. Một tuần sau bệnh viện trả kết quả, nhìn hai chữ giống mẹ mà tôi sướng rơn cả người. Còn chồng tôi lại hỏi bác sĩ mấy lần. Cái này có chính xác không hả bác sĩ? Làm nếp thì chính xác 99,9% rồi. Gia đình cứ yên tâm, chúc mừng gia đình mình lần nữa nhé. Về nhà thông báo cho ông bà nội ngoại hai bên hay. Ba mẹ tôi bắt xe lên, đem nào là gà thả vườn, hải sản cho tôi bồi dưỡng. Ông bà nội thì khỏi phải nói, thưởng nóng 100 triệu cho con dâu, mời cả thông gia ra nhà hàng để ăn mừng, sắp đón tiểu công chúa. Bên phía anh Việt, sau khi chia tay chồng tôi không lâu, thì anh ấy xin chuyển công việc, sau đó ra nước ngoài làm việc luôn, đến nay không gặp lại một lần nào nữa. Có lúc tôi lại nghĩ, hôn nhân của mình, đời người đúng là ai cũng phải trải qua thăng trầm mới đến ngày thu về quả ngọt. Nếu như ngày đó tôi tự cao không tha thứ cho Tưởng quay về, thì bây giờ đã không có công chúa nhỏ đang say sưa nằm ngủ kia, và con tôi cũng không có một gia đình trọn vẹn. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ rất tốt, Tưởng đi làm xong là về phụ tôi chăm con, anh cũng bỏ luôn cái thú câu cá của mình, hết lòng yêu thương vợ con, cùng tôi nuôi nấng dạy dỗ hai con thành người. Mấy năm sau đó thì Hoàng lấy vợ, ngày đầu cô ấy là con gái của bạn mẹ Hoàng và rất được lòng bà. Cái này là tôi nghe mẹ tôi nói, chứ cũng không gặp cô ấy ngoài đời bao giờ. Chỉ lâu lâu, Hoàng đăng bài lên Facebook thì nhìn cô ấy cũng xinh xắn dễ thương, có khuôn mặt tròn đầy phúc hậu. Tôi cũng mừng cho Hoàng, hy vọng hai người họ sẽ trăm năm hạnh phúc, viên mãn một đời. Lúc đó có tiếng cô công chúa của tôi vừa đi chơi với ba về, gọi tôi ý ới. Mẹ, mẹ ơi! Con bé y hệt ba của nó. Cứ đi về là gọi mẹ ơi. Ba nó thì em ơi, em đâu rồi? Tôi giang tay đón con bé. Mẹ đây. Con bé chỉ sau lưng. Mẹ nhìn kìa, ba mua hoa tặng mẹ kìa. Tưởng đi vào, trên tay cầm bó hoa. Tôi ngạc nhiên vì hôm nay không phải sinh nhật tôi, cũng không phải là kỷ niệm ngày cưới. Sao tự dưng anh lại tặng hoa cho tôi? Em không nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Tưởng cười. Được sống với em, với các con thì mỗi ngày đều là ngày đặc biệt hạnh phúc. Hôn lên môi của tôi một nụ hôn thật lâu, thật sâu. Công chúa của tôi thấy thế, vỗ tay quá trời. Ba hôn mẹ kìa anh hai ơi. Anh Bin cũng chạy ra xem, cả nhà bốn người phá lên cười. Mưa đã ngừng, bão đã tạnh, chỉ còn tiếng cười và hạnh phúc mà thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong trọn bộ truyện ngắn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.